众生诸烦恼万劫有三个毕竟人类烦恼但为非众生若人莫烦恐惧烦恼来给人决定把人来心意有安抚安心到梦在梦在生安稳
Nam Mô Bụt Ca Giá, con là Ngàn Nguyệt. Thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 3 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay tiếp tục phần sau của bài học Thiên Hạ Mang Mang Ai Người Tri Kỷ, sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo cho một bức hai nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Bậc Bồ Tát giả, kính tri ân sư Minh Hạnh, kính tịch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay: thiên hạ mang mang ai người chữ kỹ, ba hạ người thứ sao. Chúng con cung thỉnh Đức Pháp Tăng Từ Bi giảng nhập bài học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi lại, quý vị nghe được không ạ? Dạ, dạ cảm ơn cô Anicha, cảm ơn cô Nguyệt. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay, bài học hôm nay chúng ta sẽ học qua với cái tựa đề là thiên hạ mang mang ai người tri kỷ. Thì ở trong cái đoạn kinh văn này đó thì có nói đến ba hạng người. Cái hạng người mà trong cái chánh văn chánh kinh á thì ngài gọi là đáng ghê tổn, tức là hạng người có cái sự ác, có những cái ác giới, có ác hạnh, có những cái pháp bất thiện rất là nhiều. Và do vậy thì những người đó, đó có ác giới là những cái người mà không có được cái chánh giới, người mà không có được một cái sự thu thuốc hay là cái sự tu tập. Thì cái người ở đây Đức Phật này gọi là cũng không đáng để giao du. Và cái hạng người thứ hai là hạng người đáng ghê, đáng lãnh cảm, tức là không nên gần gũi hay cũng không nên giao thiệp nhiều và cũng không nên giao du với người đó nhiều, bởi do những cái tính hay sân hận. Thật sự ra thì ở đời thì có những người thì có tính rất là họ không phải là dễ sân, không phải là dễ sanh cái sân tâm độc ác, hay là sanh những cái hiềm hận, hay là sanh những cái sự bực tức quan trái. Nhưng mà có những người thì họ lại có cái tính rất là sanh rất là nhiều, và hay thường có những cái cột quan trái với những người khác. Và do vậy khi mà dần gần gũi với những người này thì cũng đem lại những cái sự đau khổ, hay là những cái sự làm cho mình không thể được an vui. Và cái hạng người thứ ba ở đây Đức Phật này gọi rằng cái hạng người đáng nên thân cận, tức là những người hiền thiện, những người có thiện giới, có những người có thiện hạnh. Những người này thì khi gần gũi sẽ được cái sự tiến hóa, hay là có được cái sự an vui ở trong đời sống của mình. Đặc biệt là khi một người mà gần gũi với những cái bậc thiện trí, thiện giới, thiện hạnh như vậy đó, thì sẽ có nhiều được cái sự lợi ích ở trong hiện tại, là mình sẽ có được cái sự mát mẻ, sự an vui, và nhiều cái sự tiến hóa do học hỏi thân cận với những người đó sẽ được học hỏi được rất nhiều. Và do vậy thì có được cái sự tiến hóa ở trong đời sống tu học của một người. Như vậy thì xuyên qua những cái phần chánh văn chánh kinh hôm nay, chúng ta biết đến ba hạng người là hạng người đáng ghê tổn, hay hạng người phải lãnh cảm, và hạng người nên thân cận. Thì hai cái hạng người đầu thì thật sự ra thì Đức Phật khuyên không nên gần gũi, bởi vì gần gũi nó sẽ đau khổ. Và cái hạng người cuối cùng là người mà có thể giúp cho chúng ta có được sự an vui và tiến hóa. Thì để hiểu rõ hơn cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Đăng giảng giải cho bài học hôm nay. Nhưng trước tiên thì mời DMC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Giảng Sư là Đại Đức Pháp Đăng chịu trách nhiệm bài giảng hôm nay. Bây giờ thì mời kính mời cô Nguyệt lên đọc phần chánh văn, và sau đó thỉnh Đại Đức
Bài học hôm nay, thiên hạ mang mang ai người tri kỷ, phần còn lại. Thế nào là hạng người đáng tởm? Chikuchitapo. Không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận. Ở đây có hạng người ác giới, ác tánh, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ, hành vi che đậy, phi sa môn, tự nhận là sa môn, phi phạm hạnh, tự nhận là phạm hạnh, nội tâm hôi hám, dục nhiễm, tánh tình bẩn thỉu. Hạng người như vậy là đáng tởm, không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận. Vì cớ sao? Vì dù rằng không bị xu hướng tri kiến của hạng người như vậy một chút nào, nhưng rồi tiếng tâm xấu rồn rãi về người ấy, rằng hắn ta có bạn ác, có đồng bọn ác, có thân hữu ác. Cũng ví như con rắn đi trong đống phận, dù nó không cắn ai, nhưng phận chết hoa lên nó. Cũng thế, dù rằng không bị xu hướng tri kiến của hạng người như vậy một chút nào, nhưng rồi tiếng tâm xấu đồn đãi về người ấy, rằng hắn ta có bạn ác, có đồng bọn ác, có thân hữu ác. Do đó, hạng người như vậy là đáng tởm, không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận. Thế nào là hạng người cần lãnh đạm? Achubakitapo. Không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận, nhiều hiềm hận. Khi bị nói đến chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Cũng ví như một nhọt là mũ, khi bị miếng cây hay miếng sành đánh trúng liền chảy mũ nhiều hơn. Cũng thế, ở đây có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, khi bị nói đến chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Hay cũng ví như que củi than tinh đúc cát, khi bị miếng cây hay miếng sành đánh phải thì nổ lách tách lách tách. Chichita yati, isita yati, dùng các từ tượng thanh trong Bali. Cũng thế, ở đây có hạng người phẫn nộ, hiềm hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Hay cũng ví như một đống phẫn, khi bị miếng cây hay miếng sành ném trúng thì phát mùi thối nhiều hơn. Cũng thế, ở đây có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, khi bị nói đến chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận là bực tức. Hạng người như vậy là cần lãnh đạm, không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận. Vì cớ sao? Vì họ có thể mắng chửi ta, có thể thóa mạ ta, có thể làm bất lợi cho ta. Do đó, hạng người như vậy cần lãnh đạm, không nên giao du, không nên giao thiệp, không nên thân cận. Thế nào là hạng người nên giao du, nên giao thiệp, nên thân cận? Ở đây có hạng người giới hạnh, thiện tánh. Hạng người như vậy nên giao du, nên giao thiệp, nên thân cận. Vì cớ sao? Vì dù rằng không được xu hướng tri kiến của người như vậy một chút nào, nhưng tiếng đồn đãi về người ấy rằng ông ta có bạn tốt, có đồng minh tốt, có thân hữu tốt. Do đó, hạng người như vậy nên giao du, nên giao thiệp, nên thân cận. Trích Tạng Diệu Pháp Bộ Nhân Chế Định, Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự Dịch, Pháp Sư Giác Giới Sang Định. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Hello. Hello, quý vị có nghe được không? Cái bài học hôm nay thì chúng ta thấy cùng tiếp theo cái ý nghĩa hôm qua, học thêm ba cái hạng người. Thì ở trong cái bài học này nó nói về cái nghĩa là cái hạng người mà đáng tổn, không có đáng giao thiệp, không có đáng giao du, và không có đáng thân cận. Thường thường thì chúng ta thấy nếu mà nói về ngay cái thời của chúng ta, thì mình nghĩ rằng đối với đối với tất cả những cái chúng sanh ở trong cái hiện tại đời của chúng ta. Nhưng mà thật sự thì ở trong đời nào cũng có những cái người tốt đẹp và cũng có những cái người không tốt đẹp. Và Đức Phật là một vị đạo sư, ngài biết được điều này và ngài dạy chúng ta để chúng ta có thể làm sao mà mình làm cho mình để cho làm cho mình được tốt đẹp, mà làm cho mình có nghĩa là không có tội lỗi. Thì thường thường chúng ta biết rằng cái tội lỗi đó đó đa số là do chúng ta gần gũi những cái người ác. Chúng ta thấy nếu mà gần người ác rồi, có nhiều khi mình xu hướng theo những cái điều mà không có tốt. Gần người ác rồi mình có thể làm những cái điều mà không có tốt đẹp. Và chính vì như vậy nên chúng ta cũng cũng nên hiểu được và chúng ta có thể để tránh không có giao thiệp với người đó. Chúng ta thấy như là một người mà đầy đủ pháp độ như là hoàng tử A Xà Thế, nếu mà không có gần Đê Qua Đất Tá, không có gặp Đê Qua Đất Tá thì A Xà Thế đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi. Hay là chúng ta thấy hai cái vợ chồng mà bây giờ có 160 triệu đồng tiền vàng, bây giờ phải đi siêng năng đó. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói nếu mà hai vợ chồng này mà gặp người hiền đó, là cái người Phật tử đó, thân cận với cái người hiền trí đó, thì người chồng đắc đạo quả A-la-hán, người vợ đắc đạo quả A-na-hàm, mà giàu để nhất cái thành phố thi này với cái tài sản mà cha mẹ để lại đó. Còn nếu mà hai cái người đó mà thân cận người ác rồi một thời gian sau xa rời người ác, thân cận người hiền với cái tài sản còn được hai phần đó, thì người chồng đắc đạo quả A-na-hàm, người vợ đắc đạo quả Tư-la-hàm, sẽ giàu để nhịn thầy để nhị thành phố thi này. Nhưng mà nếu cái tài sản đó bị gần người ác mà nó tiêu tan hết hai phần, chỉ còn một phần thôi. Nếu mà gần gũi người hiền đó, làm phước bố thí cúng dường làm ăn đó, thì để người chồng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, người vợ đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, giàu để tam thành tựu thi này. Nhưng mà bây giờ do thân cận người ác nên nó số 180 triệu đồng tiền vàng của người chồng, 180 triệu đồng tiền vàng của người vợ đó cũng đã tiêu tan hết. Và cuối cùng hai vợ chồng trở thành người đi sinh ăn và không có được nhân sản, thánh sản, thiên sản, và sau khi chết thì rơi vào trong trong khổ cảnh. Hay là chúng ta thấy một cái cậu thanh niên tuổi mới lớn, hiền lành chất phác, không còn biết làm khổ một chúng sanh nào hết, và chúng ta thấy như là thanh niên Angulimala, gọi là người không có làm khổ ai đó, vô não mà có nghĩa là không có làm khổ ai. Nhưng mà khi mà đi học đó, thì gặp ông thầy và một cái nhóm nhóm bạn ganh tị tật đố và cuối cùng hãm hại Angulimala, phải giết người đến 999 người, và trong đó có thể giết nhiều hơn thế đó đủ gì. Rồi cuối cùng đó thì cái duyên lành có gặp được Đức Phật là bậc đại hiền trí và đã độ cho Angulimala quỳ đầu hướng thiện trở thành vị thánh đệ nhất về từ tâm. Bởi vì chúng ta thấy ở trong cuộc đời đó, rất là nhiều người khi mà họ gần những cái người không tốt đó thì họ trở thành cái không tốt đó. Thậm chí quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật ngài kể, những cái câu chuyện rất là nhiều, và ngài nói luôn đến nỗi mà ngài kể lại gần một người nào mà ảnh hưởng người đó đó. Thì có một lần ngài kể lại cái câu chuyện đó là con ngựa của đức vua đó, tự nhiên nó đi chân cao chân thấp, đi chân cao chân thấp, thì vua đó không biết con ngựa đó bị bệnh gì. Cuối cùng vua mới hỏi quân sư, thì lúc bây giờ Đức Phật chúng ta chưa có giác ngộ, là vị quân sư là Bồ Tát, là một cái vị làm ở triều thần của Đức Vua, thì thấy con ngựa đi chân cao chân thấp như vậy đó, thì kêu quân sư, coi quân sư là cái gì cũng có thể biết hết, thì kêu quân sư ra, thì quân sư thấy con ngựa đó nó đi chân cao chân thấp. Và cuối cùng thì quân sư chẩn đoán con ngựa nó có bệnh gì không, mà cuối cùng nó không có bệnh gì hết. Nhưng mà quân sư mới nói với Đức Vua, bây giờ đem cái người mà này chăn ngựa đó, cái người mà giữ ngựa đó ra mà coi, thì thấy người giữ ngựa đó là có tật đi chân cao chân thấp, cái người giữ ngựa đi chân cao chân thấp, và cuối cùng đó thì con ngựa đó nó bắt chước cái người giữ ngựa đó, người giữ ngựa dẫn nó đi hoài nên nó đi chân cao chân thấp. Và cuối cùng đó thì đức 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 quân sư mới nói với Đức Vua đó, phải thay đổi cái người giữ ngựa đó, thì con ngựa của Đức Vua nó sẽ không có bị tật nữa. Thì quý vị thấy thường thường đó, quý vị thấy cũng có nhiều người đó, họ ở với gần người nào họ liệu đó, mình nhái cái người đó tự nhiên sao mình bị liệu luôn. Nó cũng có vậy, có nhiều người đó mình nhái mình chọc họ rồi mình bị ảnh hưởng luôn. Nếu không có ảnh hưởng thì nó cũng bị ảnh hưởng trong vòng luân hồi của mình. Quý vị thấy như là của Chutara lúc mà quy y cái vị trưởng lão đó, tương đối tuổi hơi lớn, lồm cồm cái lưng đó. Mỗi lần đắc y lồm cồm như vậy, thì những cái người bạn nữ hỏi với bạn quy y với vị thầy nào, thì vị này mới làm dấu đi khom khom và lấy cái mền đắp lên đi khom khom như vậy đó, để nhái cho vị thầy của mình. Rồi cuối cùng sau kiếp hiện tại này bị gù lưng quý vị, bị cái nghiệp nó gù lưng. Nên bình thường quý vị thấy mình gần một cái người mà gọi là cái người mà đáng tổn đó, hay là cái người không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận, mình gần người đó đó ít nhiều đó là mình cũng rất là nhiều khổ. Nên nhiều khi quý vị thấy quý vị đơn giản quý vị hiểu vậy thôi, chứ nếu quý vị mình hiểu sâu xa đó, có nhiều cái quý vị thấy mình rất là sợ hãi. Quý vị thấy như là vua mà lúc mà đức Phật mà cản vua Quý Đu đó phá bị tàn sát dòng Thích Ca đó, mày cản 3 lần, rồi cuối cùng vua Quý Đu đó phá kéo quân đi nửa đêm mà tàn sát dòng Thích Ca. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài bị nhức đầu 3 ngày, và ngài nói rằng cái kiếp đó dòng họ của ngài đi đánh cá bằng cái dây xúc cá đập rồi đem đầu dòng suối thả xuống rồi dậm ra, rồi cái nước màu trắng nó lan ra, rồi những con cá nó ngửa ra thôi. Thì lúc bây giờ là người ta bắt cá và đánh cá bằng cách như những người thổ dân vậy. Thì Đức Bồ Tát lúc bây giờ ngài không có tham gia, nhưng mà ngài đứng ở trên ngài chỉ khen thôi, mấy người này hay quá, mấy người này giỏi quá. Mà sau này ngài bị nhức đầu 3 ngày. Bởi thường thường ở trong kinh Hán Tạng cũng có cái câu là nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Mình làm, mình biểu người ta làm, hoặc là mình quan hỷ với người ta làm, thì ít nhiều đó mình cũng mang những cái điều này quý vị. Nên nếu nhiều khi mình nghĩ rằng những cái người mà Đức Phật gọi là người đáng tởm, hay là người không đáng giao du, không đáng giao thiệp ấy, không đáng thân cận, là ý nói là người này có nhiều cái điều rất là khủng khiếp, nhất là người đó có cái tư tưởng bệnh hoạn đó. À, có nghĩa là người đó có thể rớt vào thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến hay vô hành kiến. Và quý vị thấy thường kiến là ví dụ mình là mình nghĩ mình làm người, người mình làm người hoài, rồi cái người giàu nghèo, người nghèo hoài vậy đó. Thượng đế sanh ra mình giàu hoài, rồi cái người nghèo nghèo hoài. Thì lúc bây giờ mình là cái người như vậy, mình kiêu mạn, còn mình khinh thường người ta, mình hành hạ, mình đánh đập, mình sống nghĩa là không có thương tước tiếc người nào hết, mình sát hại tha hồ. Bởi vì thường thường quý vị thấy những cái người Bà La Môn họ có chủ trương đó, cái nghĩa là người Bà La Môn nó sanh từ cái miệng của Phạm Thiên, rồi cái người mà Chiên Đà La nó sanh từ cái chân của Phạm Thiên, rồi cái người Thương Buôn nó sanh từ cái bụng của Phạm Thiên, Sát Đế Lị sanh từ cái tay Phạm Thiên. Nên những người nào Sát Đế Lị thì đều sanh bằng cái tay Phạm Thiên hết, mà người nào mà Bà La Môn nó sanh bằng cái đầu Phạm Thiên hết, hay là cái miệng Phạm Thiên hết. Thì khi mà nghĩ như vậy đó, họ coi cái người kia, họ khinh thường cái người kia. Nên quý vị thấy cái người mà, bởi vì chúng ta thấy cái điều mà Đức Phật nói người không đáng thân cận, không đáng giao du, không đáng giao thiệp ở đây á, mình nghĩ không sâu xa đó, thì mình không hiểu được điều này đúng không quý vị. Bởi vì thường thường có những người họ có cái tư tưởng bệnh hoạn, mà chúng tôi nói là dù cho họ là những người tu sĩ luôn, nhưng mà họ tu sĩ mà họ nghĩ rằng họ là cái dòng cao quý đó, người ta là cái dòng đê tiện đó, thì họ có thể có những cái kiêu mạn do cái thường kiến, do cái điều đó. Mà chúng ta thấy có một lần đó mà Bồ Tát là bị khổ hạnh 6 năm đó, là cũng do ngài sanh ra cái gia đình Bà La Môn, được ngài kêu mạng cái dòng tộc của ngài. Rồi ngài nói rằng khi mà cái thanh niên Kapikara kêu ngài đó là đi nghe pháp nơi Đức Phật Ca Pháp Bá, thì ngài mới nói rằng cái trọc đầu đen đuổi đó, cái giai cấp hạ tiện mà cần gì phải đi nghe, quý vị thấy không? Bởi vậy Bồ Tát của chúng ta là do cái lời nói đó, và do cái sự xúc phạm đó, mà do cái người thanh niên Khatikara nói là cái lời pháp thoại mà cái vị này chê bai, mà sao những cái điều đó mà ngài bị khổ hạnh đến 6 năm trời. Thì chúng ta thấy rằng nó có nhiều khi mình sanh ra một cái gia tộc đó, mình cái gia tộc mình cao quý, nhưng mà mình là cái người kiêu mạn. Mình nghĩ rằng mình là sanh ra là cái đầu của Phạm Thiên, hay cái miệng của Phạm Thiên là cái giai cấp tối thượng, còn Sắc Đế Lị là sanh từ cánh tay của Phạm Thiên, rồi Thương Gia sanh từ cái bụng Phạm Thiên, mà Chiên Đà La sanh từ cái chân Phạm Thiên, là những người đó đê tiện. Thì khi mà mình có những cái tư tưởng đó, bất luận là ở trong cái hình thức nào quý vị, cái hình thức đó là tu sĩ, là một người đạo sĩ, hay là một cái hình thức tôn giáo nào, nhưng mà khi mà họ không có cái tinh thần nhân quả đó, thì họ đều có rất là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Nên bình thường quý vị thấy những cái người Thiên Chúa giáo đó, thì họ coi, họ nói rằng Chúa đó nặng cục đất hà hơi thành người, và những con thú đó là nặng cục đất không có hà hơi, nên con người thì cứ thoải mái giết con thú. Quý vị thấy những cái tư tưởng đó, những cái tư tưởng đó có tín đồ cũng rất là đông, nhất là những cái tôn giáo đó quý vị thấy nó cũng có tín đồ rất là đông, nhưng mà nó rất là nguy hiểm quý vị. Những cái tư tưởng thường kiến nó tin rằng Chúa đó nặng ra cục đất hà hơi thì thành người, mà không có hà hơi thì thành thú vật, mình có tha hồ mình giết mình ăn, chứ mình không có tội lỗi gì hết. Nên những cái con người đó, Thiên Chúa giáo đó, họ đâu bao giờ thương tưởng đến những cái loài súc sanh. Những con chó nuôi đó, nó có rất là trung thành. Nhưng mà chúng ta thấy những cái mùa mà Noel hay những cái lễ mà phục sinh hay là lễ tro, lễ lá đó, họ giết rất là nhiều những con chó. Mà chính là con chó, những con chó mà trong gia đình họ nuôi, nó rất là trung thành quý vị. Thành quý vị thấy, quý vị thấy những cái người như vậy đó, thật sự là theo Đức Phật đó, thì những người như vậy rất là đáng tổn. Những người như vậy là không có đáng giao du, không có đáng giao tiếp, không có đáng thân cận. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người không có biết được như vậy đó, thì chúng ta thấy những người đó, chúng ta thấy rằng họ giết hại những con chó, những con vật này kia nọ. Nhưng mà thật sự nếu mà mình suy nghĩ những lời Phật dạy đó, thì những người mà có cái ác giới ác tánh đó, là cái sở hành bất tịnh đó, là muốn nói đến cái người đó có cái tà kiến, mà nhất là cái thường kiến hay đoạn kiến. Mà nếu người đó thường kiến đó, họ nghĩ rằng đó, cái thượng đế sanh mình ra nặng cục đất rồi hà hơi mình thành người, còn con thú đó, nặng cục đất không có hà hơi, mình tha hồ mình giết. Thì vì những cái tư tưởng đó nên họ không có tàm quý, họ không có ghê sợ hổ thẹn tội lỗi. Họ có một điều không đúng với lời dạy của Đức Phật. Đức Phật là Ngài nói con người của mình trong lục đạo tứ sanh, có những lúc mình thuận duyên mình sanh làm trời người do cái phước báo, lúc mình do cái ác duyên nghịch duyên, do cái bất thiện nghiệp mình sanh làm súc sanh địa ngục ngạ quỷ Atula. Thì bây giờ mình sanh vào những cái đó mà người ta hành hạ mình, người ta không có từ tâm với mình, người ta sát hại mình như vậy, người ta hành hạ giết chóc mình. Mà chúng ta thấy những con thú như con mèo con chó, người ta giết, người ta tấn nước nó, rồi người ta đặt đầu nó, mình nhìn thấy rất là dã man. Thì chúng ta thấy đây, những cái hạng người như vậy đó, thì chúng ta thấy ở trong đời này rất là nhiều. Nhiều khi á, nhiều khi những cái tôn giáo mà chúng ta thấy như là Hồi giáo vậy đó, họ chỉ nói là người Hồi giáo và không Hồi giáo, những người không Hồi giáo giết bao nhiêu cũng được hết. Họ nghĩ rằng những cái người Hồi giáo là những người trung thành với Thánh Ala, còn những người khác là quỷ sứ, là bên Sa Tăng, là những cái phái đen tối, thì cứ tha hồ mà giết. Nên thường thường quý vị thấy những cái tư tưởng đó ở trong những cái hình thức là những cái tôn giáo, thì mình cũng thấy nó cũng rất là nguy hiểm. Nên nhiều khi mình thấy là những cái hình thức mà thường kiến đó rất là nguy hiểm. Rồi chúng ta cũng thấy những cái người có cái tư tưởng hình thức đoạn kiến đó chết là hết. Bất luận là người đó là người quý phái, là bác sĩ, kỹ sư, là những cái thương buôn, thương gia, những cái tay trí thức, nhưng mà người nào có tư tưởng chết là hết đó, thì những người này rất là nguy hiểm. Tuy rằng họ cái hình thức của họ trí thức, nhưng mà họ có cái tư tưởng đoạn kiến chết là hết đó, thì những cái tội lỗi nào họ cũng có thể làm. Ở trước mặt đó, thì họ không làm, nhưng mà sau lưng đó, những cái tội lỗi nào cũng làm hết. Còn một người mà như là chúng ta thấy, một người mà được gọi là ác tánh ác giới đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái tà kiến đó là cái nguyên nhân mà chúng ta thấy cái tuệ phần hay là cái ý nghiệp đó là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thì chính cái tà kiến ác này nó khiến cho người đó có cái hành động tham ác hoặc là sân ác. Nên thường thường quý vị thấy những người có tà kiến ác là có cái tư tưởng không có sợ tội lỗi, và họ muốn làm bá chủ hoàn cầu, họ có thể là tạo ra vũ khí giết hại chúng sanh, họ thống trị nhân loại bằng cái vũ lực, mà trong khi họ rất là thông minh, họ có thể chế ra những cái phi thuyền máy bay, những cái loại những cái hạt nhân hoặc là những cái vũ khí sinh học mà họ giết đồng loạt hàng loạt chúng sanh, có thể là hàng trăm hàng triệu hàng tỷ người họ có thể giết rất là mau lẹ. Thì chúng ta thấy rằng những cái người có cái tư tưởng như vậy đó rất là nguy hiểm, mà chứ không phải là bình thường. Nên thường thường quý vị thấy những người ác giới ác tánh, cái sở hành bất tịnh đó, dù là những người đó ở với cái hình thức nào thì mình thấy cũng đáng ghê tởm. Chúng ta cứ coi như là ở trong trong luật có cái câu chuyện của Ngài Đắc Bá đó quý vị. Ngài Đắc Bá Mắt Lá Bút Tá đó, Ngài là một vị thánh A-la-hán lúc 7 tuổi thôi. Thì lúc bây giờ Ngài muốn đứng ra để phách chết cho chư Tăng vật thực, trai Tăng nhận cái này kia nọ. Thì lúc bây giờ quý vị thấy có nhóm tỳ khưu Mát-ti-giá và Phung Mát Chát Cá đó, thì lại bôi nhọ Đại Đức Đắc Bá là mặt vị thánh A-la-hán. Mà quý vị thấy những cái vị này dùng những cái lời nói mình nói bây giờ nói ra, mình thấy nó rất là kỳ lạ. Thấy một con dê thì đặt cái tên nó con dê đực, thấy con dê đực thì đặt là con dê đực thì là Đắc Bá Mát Lát Bút Tá, còn thấy con dê cái thì đặt là Tỳ Khưu Ni Mát Ti Giá. rồi hai con dê đó nó gần nhau đó, thì những cái vị tỳ khưu đó mới nói rằng nhá, Đất đá bây giờ là nói chuyện tâm tình với tỳ khưu ni Mattiya. Mà những vị đó nói như vậy là những vị đó cười, những cái vị đó cười và những vị đó đem những cái câu chuyện nó kể cho những vị tỳ khưu khác nghe. Rồi đặt con dê đực đó là Đất đá, còn dê cái là tỳ khưu ni Mattiya như vậy. Mattiya như vậy thì lúc bấy giờ quý vị thấy rằng á, rồi cuối cùng những vị này vu khống, vu khống rồi những cái vị này á, là nhóm tỳ khưu mà Mattiya đó, thì lại xúi dục tỳ khưu ni Mattiya này đi vu khống ngài Đắc Bá, là cái nghĩa là có nghĩa là làm cho cái nhơ nhuốc cái phạm hạnh của mình. Thì lúc bây giờ Đức Phật này cũng trước cái chúng hội chúng như vậy cũng kêu ra để hỏi. Thì ngài Đắc Bá ngài có nói ngài trong giấc mơ từ lúc từ nhỏ tới lớn ngài cũng không có nghĩ đến những cái người, những cái trường hạnh đó nữa, huống hồ chỉ bây giờ ngài có thể tỉnh táo mà ngài làm cái chuyện đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài mới mới nói lên cái công hạnh của ngài Đắc Bá Mắt Lá Bồ Tát. Mà quý vị biết rằng cái vị thánh tăng này nó có cái khả năng mà dùng cái thần thông đó, như là ngón tay, cái ngón tay của mình thành cái ngọn đèn sáng rực như vậy để đưa chư tăng về hương thất mỗi lần mà chư tăng mà có dịp mà tối mà đi qua đi lại như vậy. Nhưng mà cái nhóm tỳ khưu đó đó, cái nhóm tỳ khưu mà Mắt Cái Giá và Phum Mắt Cái Cá đó là nói những cái điều nói không có nghe, mình thấy nó rất là một cái lời nói mà nói rất là mà tầm thường. Nhưng mà thật sự đó quý vị biết là tại sao một oán thù như vậy, tại vì cái nhóm Mắt Cái Giá và Phum Má Chá Cá này đó là cái nhóm mà là rất là quậy, rất là quậy như vậy. Thì lúc bấy giờ những người gia chủ đó họ mà đặt bát cúng dường đó, thay vì họ là những người giàu, nhưng mà bữa hôm nay đó mà nghe nói cái nhóm tỳ khưu mà Mattiya và Phum Má Chá Cá đến nhận bát đó, thì những cái người đó không có làm những đồ ăn thượng vị mà chỉ làm cơm tấm cháo chua thôi, đem để đặt bát. Và cuối cùng cái nhóm tỳ khưu Mattiya và Phum Má Chá Cá đi đến đó đó nhận là tưởng rằng đồ ăn thượng vị, nhưng mà ai về đó là ăn được cháo chua không với cơm tấm thôi. Thì những cái vị này mới nói đó, nói là do cái ngày Đắc Bá Ma Lắp Bố Tá đó là xuyên tạc họ, có nghĩa là xuyên tạc họ với thí chủ, nên khiến cho thí chủ bữa nay cúng dường cơm cơm tấm với cháo chua thôi chứ không có đồ ăn thượng vị. Rồi cuối cùng ôm cái hiềm hận rồi là kêu cái tỳ khưu ni Mattiya đó là nói là phải vu khống cho ngài Đắc Bá Ma La Bố Tát như vậy đó, có nghĩa là giăng díu với mình như vậy. Rồi Đức Thế Tôn với cái ý định là trục xuất ngài Đắc Bá, nhưng mà Đức Phật ngài hỏi ra như vậy, rồi cuối cùng những cái vị này cũng 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 khi mà chư tỳ khưu ra cái lệnh là trục xuất tỳ khưu ni Mattiya, thì lúc bấy giờ những cái vị này mới nói rằng là không phải là tỳ khưu ni Mattiya mà làm như vậy, mình do chúng tôi sân hận với ngài với tỳ khưu Đắc Bá mà chúng tôi vu khống như vậy, vu khống như vậy. Thì cuối cùng khi mà hỏi ra thì những vị này vu khống cho ngài Đắc Bá là một vị thánh A La Hán, nhưng mà thật sự ra là do cái sở hành của mình. Quý vị biết cái sở hành của cái nhóm mà tỳ khưu Mattiya đó, với cái nhóm mà cái Phum Má Chá Cá là những cái nhóm tỳ khưu nhiều phẫn nộ, có nghĩa là nói chuyện là thô lỗ cọc cằn, là ác hữu, nhưng mà sống trong cái nhóm tỳ khưu. Thì lúc bây giờ đó là dùng những cái lời nói mà châm biếm ngài Đắc Bá là một vị thánh A La Hán, dùng cái từ nói ngài là con dê đực, đi chọc ghẹo với con dê cái này kia nọ, nói những cái điều mình nghe mình thấy nó rất là thường tình. Nhưng quý vị thấy ngày thời nào nó cũng có những người mà do phẫn nộ, hoặc là những người đó do cái tà kiến, hoặc là cái tham ác, cái sân ác nó chế ngự người đó, và người đó sống không có thoát khỏi những cái tham ác sân ác đó, nên cuối cùng những người đó đó nó trở thành như vậy. Hay là quý vị thấy lúc mà Đức Thế Tôn người tại ra Chá Cá Hát Quy Lưu Quá Hát chỗ nuôi dưỡng các con sóc, thì lúc bây giờ là Đê Qua Đất Đá đi rủ Cô Ca Lý Cá đi đó, hoặc là Sa Mút Đá Đất Tô đó, và những cái nhiệm vụ này thành một nhóm à, thành một nhóm để mà ly gián chư tăng. Và chúng ta thấy rằng á, khi mà nhóm thành một nhóm như vậy mà chúng ta thấy trong Tương Ưng Bộ Kinh á, Đức Phật ngài cũng có nói lúc mà những cái nhóm mà từ cô đi qua tất tá đi qua thì Đức Phật nói đây là nhóm ác hữu, nhóm ngài Anuruddha là những cái thân hữu đệ nhất về thiên nhãn, rồi nhóm ngài Sariputta là những cái thân hữu này đệ nhất về trí tuệ. Nhưng mà nhóm đi qua tất tá đi qua thì Đức Tôn nói cái nhóm ác hữu. Tại sao vậy? Vì những cái người này họ tụ tập là những cái người ác và chuyên môn á, là tìm những cái việc mà gọi là gây náo loạn, gây náo loạn hoặc là gây mất lòng tin hoặc là gây á, là tai tiếng cho tăng chúng. Quý vị thấy cái thời của Đức Phật nó cũng có chứ không phải là nó không có quý vị. Nên được thường quý vị thấy á, tại sao những cái học luật được chế định ra, những học luật chế định là do những cái vị tỳ khưu có những cái không có thu thúc, có những cái danh tị tật đố, có những cái tánh hiềm hận, có những cái tánh tánh này tánh kia đó, thì những cái vị này mới mới có những cái lời nói châm biếm mà chúng tôi nghe chúng tôi kể về ngài Đắc Bá Malaputta đó. Thì ngài là một vị thánh lúc 7 tuổi thôi, nhưng mà ngài cũng bị cái nhóm tỳ khưu Mitiya và Tung Má Khen Chát Cá đó là dùng những cái lời nói châm biếm như vậy, rồi đem ra mình chỉ con dê đực, con dê cái, nói là ngài Đắc Bá là con dê đực, rồi Tỳ Khưu Ni Mitiya là con dê cái, rồi kể cho vị này vị kia nghe những cái chuyện như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nên nhiều khi chúng ta thấy Đức Thế Tôn người nói về cái hạng người mà cái hạng người mà cái nghĩa là không có đáng, nó không có đáng giao du, không có đáng giao thiệp, không có đáng thân cận đó, là ngài nói đến người nào mà có cái tư tưởng thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến hay vô hành kiến. Tức nghĩa là cái hành động của mình á, mà mình không có chấp nhận là cái hành động của mình. Mình nói rằng cái hành động mình vui buồn, mình vui thì mình hành động như vậy, mình buồn mình chửi mắng người ta. Mình cho là cái hành động đó là cái nghĩa là ai xui khiến mình á, chứ không phải là mình. Nhưng mà thật sự qua đó quý vị, con người của mình nó có những lúc á, mình không có chánh niệm tỉnh giác, không có tu tập thường xuyên đó, thì có những lúc á, mình nói và làm những cái lời nói và làm của mình nó rất là tệ hại, do những cái tham ác, cái sân ác nó chế ngự mình, những cái tà kiến ác nó chế ngự mình, khiến cho mình trở thành những cái người có những cái hành động, cái sở hành đáng chế trách như vậy. Nên đó lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài nói rằng những cái người mà xấu mà nhập buôn bọn với người xấu là không thể nào tháo gỡ được. Nhưng mà nếu mà cái người xấu mà có thể ở chung với người tốt á, thì nếu mà biết phục thiện á, hoặc là biết hướng thiện á, thì nói ít á, người ta gọi là mưa dầm thấm đất á, và chấp nhận hoài á, thì từ từ cũng sửa được quý vị, chứ không phải không sửa được. Còn cái người mà đã là người xấu rồi mà ở chung với nhóm người xấu nữa thì không thể nào mà sửa nổi hết quý vị. Nên quý vị thấy rồi, có nhiều khi quý vị thấy như là những cái vị tỳ khưu nói với Đức Thế Tôn á, là Devadatta là một cái người hại Đức Phật như vậy, mà tại sao Đức Phật ngài vẫn cho Devadatta ở trong cái giáo hội của ngài? Thì ngài mới nói rằng với cái tâm từ bi vô lượng đó, từ bi vô lượng, vì Devadatta ở trong giáo hội á, thì Devadatta có cơ hội để thân cận, có cơ hội để tu tập, dù là cái nội tâm á, tội lỗi như vậy, nhưng mà cũng có tu tập được lúc đầu tiên, nhờ cái đó mà sau này nó thành Phật độc giác, thì dù là bộ xương khô. Nhưng mà chúng ta thấy á, Đức Phật ngài nói như vậy thì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là một vị từ bi vô lượng. Ngài vẫn biết Devadatta là có thể ám hại ngài, lăn đá đè ngài với cái việc đó, ngài biết tất cả. Nhưng mà tại sao ngài vẫn chấp nhận cho Devadatta xuất gia trong giáo hội của ngài? Tại sao ngài biết những chuyện đó mà ngài không đuổi từ đầu? Ngài nhận Devadatta vô giáo hội làm gì? Thì quý vị thấy rằng á, Đức Phật ngài từ bi vô lượng, ngài biết như vậy. Nhưng mà ở trong cái giáo hội đó, Devadatta lúc đầu tiên xuất gia nó cũng hành để đắc được Bát Thiền Ngũ Thông. Nhưng mà sau này vì cái tâm danh lợi nên cuối cùng nó đã khiến Devadatta làm những cái việc tội lỗi như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngày cái giáo hội Đức Phật có những cái vị tỳ khưu như là có vị tỳ khưu mà Phúc Má Chá Cá hoặc là Mắt Kỳ Gia, những cái vị tỳ khưu, những cái nhóm tỳ khưu này đó là chuyên môn làm những cái việc mà rối loạn, mang tai tiếng hoặc là gây chia rẽ hoặc là làm cho nội bộ xào xáo. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài vẫn nói lên ở đây để chúng ta biết rằng ngài nói lên cái hạng người đó, và người nào có cái tâm tánh như vậy đó thì thấy được mình cái tội. tội lỗi, mà hễ mình thấy tội lỗi rồi mình nên từ bỏ, mình nên sám hối ăn năn. Ở trong cuộc đời thì không phải là không có tội lỗi, nhưng mà có tội lỗi, mình thấy được tội lỗi thì mình sẽ từ bỏ tội lỗi. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng những cái người mà biết mình có tội lỗi, biết tội lỗi mà thà biết lầm lỗi, thà rằng lầm lỗi đó, không lỗi lầm chẳng gọi lỗi lầm, giữ gìn chánh kiến nơi tâm, đường lành thấy chẳng sao tâm đâu mình. Có lầm lỗi mà không mà nói rằng không lầm lỗi đó, có lỗi lầm lại chối lỗi lầm đó, cứ ôm tà kiến vào tâm như vậy là mới là nguy hiểm. Còn khi mà mình có lầm lỗi, biết lầm lỗi thì mình sẽ có thể thu thúc, mình có thể từ bỏ được. Nên quý vị nên Đức Thế Tôn người nói cái hạng người đó để mình biết. Đức Thế Tôn người nói cái hạng người này không có ám chỉ ai hết. Khi mà chúng ta thấy người nào có cái hành động sở hành như vậy đó, thì chúng ta hiểu cái người này đang thất niệm mà tham ác sân ác tà kiến đang chế ngự người này, với cái thân hành không có hiền thiện, với cái khẩu hành không có thiện thiện, là khẩu hành nói những lời nói độc ác, nói những lời nói xuyên tạc, nói những lời nói châm biếm, nói những lời nói là gây chia rẽ, mình biết là như vậy. Thì Đức Thế Tôn người nói cái hạng người thứ nhất là như vậy. Còn nói đến cái hạng người thứ hai là cái hạng người cần lãnh đạo đó, có nghĩa là hạng người không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận. Thì chúng ta cũng thấy cái hạng người mà nhiều lần được khuyên lơn, nhiều lần được khuyên lơn, chúng ta thấy như tôn giả tranh đá vậy đó. Đức Thế Tôn người khuyên lơn không biết bao nhiêu lần, đừng có nói châm biếm ngày Mốc Ca La Ná, đừng có nên châm biếm ngày Sariputta. Những cái lời nói châm biếm đừng có nên nói với hai cái vị mà thượng thủ này, hai cái vị mà đại trí đại hiền này. Nhưng mà tranh đá vẫn không có chịu nghe lời Đức Thế Tôn. Và cuối cùng Đức Thế Tôn ngài phải ra một cái điều đó, là ngài nói với Chư Tăng là khi mà còn Đức Thế Tôn nó không có thể nào mà hành phạt chánh đá được, mà chỉ có khi nào Như Lai niết bàn rồi Chư Tăng hãy tụng Tam Mô A Cha là tuyên ngôn đó, là hành phạt phạm đàn đối với chánh đá, cũng như là tất cả mọi người không có giao thiệp, không có nói chuyện, không có giao thiệp với chánh đá, thì chánh đá mới có thể phục thiện được. Mới phục thiện được. Thì đây là một cái hành động lãnh đạm mà chúng ta thấy trong Phật giáo gọi là Úc Bác á. Úc Bác ví dụ như một nhóm Phật tử nào đó mà ngoan cố chống mà cứng đầu khó dạy đó, thì Chư Tăng cái nghĩa là không có nhận Phật thực ở chỗ cái xóm đó, mà đi ngang đó là Chư Tăng Úc Bác. Hoặc là quý vị thấy như là hoàng gia Thái Lan vậy đó, mỗi lần mà Chư Tăng mà đi ngang hoàng gia mà ấp Úc Bình Bác đó, là cái ở trong hoàng gia mới biết rằng mình có lỗi lầm nào đó, mình vi phạm đến Chư Tăng, bây giờ phải đi sám hối. Thì chúng ta thấy những cái hành động này á, thì Đức Phật nói rằng chúng sanh này đó là mình cần lãnh đạo như vậy á, thì có nhiều khi mình tế độ được họ, họ cũng nhận lỗi được cái lỗi của họ. Nên có nhiều khi mình thấy rằng những cái hạng mà lãnh đạo mà có thể tế độ được, những cái hạng lãnh đạo mà không đáng giao thiệp nữa, thì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng nói đến hạng người đứng xa mà không đến gần. Rồi cái hạng người đến gần nhưng mà không có nói chuyện nhiều. Ví dụ đến gần mình chỉ nói một chút xíu mình đi thôi, mà nếu mà nói chuyện nhiều là cái người đó sân hận, họ sẽ kiếm chuyện với mình. Nên ở đây chúng ta thấy rằng cái hạng người phẫn nộ nhiều hềm hận đó, nói chút ít đó thì tức tối phẫn nộ, sừng sọ biểu lộ cái sự tức tối phẫn nộ đó. Thì ở trong kinh để lại là cái hạng người mà chữ viết trong đá và chữ viết trong đất, chữ viết trong đất, chữ viết trong cát và chữ viết trong nước. Thì những cái hạng người mà có nhiều khi đó họ có hiềm hận, họ có hiềm hận, nhưng mà mình đứng xa không ảnh hưởng. Có nhiều khi mình đến gần mình nói một vài câu cũng không có ảnh hưởng, nhưng mà nếu mình ở gần một chút xíu đó, mình nói nhiều thì hồi nữa sẽ có chuyện phẫn nộ, có nghĩa là cái chuyện lời qua tiếng lại và mình sừng sộ, mình có những cái lời nói không có chế ngự được, và nó sẽ sanh ra những cái nguyên nhân, những nguyên nhân mà nóng nảy, những cái nguyên nhân mà có thể gọi người ta nói là mình có gặp những việc như vậy mình bực bội khó chịu, thì nó sẽ sanh ra nhiều. Mà trong đây ví dụ như là một nhọt nó bị mủ rồi, nó đụng miếng cây miếng sành nó đánh trúng, nó chảy mủ nhiều hơn. Thì khi mà chúng ta biết những cái lời dạy của Đức Phật đó, nói đến đó, để chúng ta hiểu rằng những cái người nào mà từ xa đứng xa không đến gần, mà đến gần thì nói ít thôi. Rồi cái hạng người mà đến gần mà nói nhiều đó, chúng ta thấy rằng cái hạng người mà học hỏi đó, nhiều khi họ hiểu lầm mình, nhưng mình nói nhiều cũng họ cũng có thể thông cảm qua với mình đó. Thì tùy theo cái hạng người chúng ta hiểu như vậy. Thì Đức Thế Tôn nói những cái hạng người mà nên lãnh đạm là những người có nhiều sân hận hoặc là sừng sộ bực bội. Và được ví dụ như là cái miếng cây mà nó bị dính phân, nó bị chảy đầu vậy, mình không có thể nào cầm được, nó nổ lắc tắc như vậy. Thì mình không có thể nào mà đến gần chỗ tới được nó nổ thì nó sẽ than, nó sẽ dâng lửa, nó sẽ dâng vào người mình. À, thành nó nhiều khi mình phải hiểu được á, Đức Thế Tôn nói là người cần lãnh đạm đó, là người đó thường biểu lộ những cái sự phẫn nộ và sân hận, bực bực tức. À, giống như đóng phẩn, mà đóng phẩn mình quăng, đóng quẩn đóng phẩn như vậy á, thì nó không thối, nhưng mình quăng cái gì vô nó văng ra thì nó sẽ thối, rất là thối. Thì nó cũng giống như là cái người mà này đó, mình cần lãnh đạm. Còn nếu mình không lãnh đạm á, mình đến gần thì có nhiều khi nó gặp nhiều cái chuyện, giống như mình có mình để họ gây chiến vậy đó. À, thì nó sẽ y như vậy. Nên nó cái hạng người đó, cái Đức Thế Tôn người nói mình cần lãnh đạm, có nghĩa là không có đáng giao du, hoặc là mình hành phạt bằng cái cách như tôn giả chanh đá vậy đó, không có nói chuyện, không có giao thiệp. Thì lúc bây giờ tự mình là sẽ thấy cái lỗi lầm của mình, tự mình nó thấy tại sao mà mọi người phải xa lánh mình. Thì đó là những cái điều mà tại sao những người không giao du như vậy đó, không giao thiệp như vậy đó, không nên thân cận như vậy đó, thì có ở trong đời này chứ không phải là không có. Như vậy thì quý vị thấy, vì chúng ta là những cái phàm nhân còn luân hồi là đều là do tham sân, nên chúng ta phải tu tập. Nên Đức Thế Tôn ngài cũng biết được điều này mà ngài dạy chúng ta đó. À, bởi vậy nhiều khi quý vị cũng ưa nghe cái tưởng nói đó, chưa đánh người mà mặt xanh mày tía, đánh được người hồn vía lên mây. À, có những lúc mà mình là người có sân á, nhiều khi mình sân hận, mình muốn đánh giết người ta, nhưng mà khi mình đánh được rồi mình về mình lo đủ thứ á, lo sợ người ta luật pháp bắt bớ mình, lo mình bị tù đày, lo mọi người chê trách mình, cho do những người hiền tí xa rời mình, do mình phải đền tiền cơm tiền thuốc, đền đền cái tiền tổn thương, đền danh dự cho người ta đủ thứ á. Bởi vì nhiều khi nói rằng á, chưa đánh người thì mặt xanh mày tía, mà đánh được người hồn vía lên mây. Thì những cái điều đó quý vị thấy á, do những cái người mà họ hiềm hận nhiều. Là chính cái hiềm hận đó, cái sừng sộ, cái phẫn nộ tức tối đó đó, họ không có thể nào mà chữa trị được. Thì chúng ta thấy cũng như là chúng tôi nói với vị cô Ca Ly Cá gì đó, cô Ca Ly Cá thường mắng chửi hai cái vị thương Thanh Văn Thượng Thủ. Chúng ta thấy ngoài chanh đá mắng chửi nhiếc mắng hai cái vị Thanh Văn Thượng Thủ rồi, còn một người nữa là cô Ca Ly Cá. Cô Ca Ly Cá thì thường mắng chửi ngài Sa-di-pu-tá và ngài Mốc Ca La Na. Mà Đức Thế Tôn á, bậc đại bi tâm á, đã khuyên nhiều lần, cô Ca Ly Cá hãy hiền thiện với ngài Sa-di-pu-tá và ngài Mốc-ca-la-na. Nhưng mà cô Ca Ly Cá nhất định vẫn ôm ấp cái hiềm hận đó, ôm ấp cái hiềm hận đó. Thì hai cái bậc thánh nhân này đó, quý vị biết á, là hai cái bậc đại trí. Nhiều khi cô Ca Ly Cá mà có hiềm hận như vậy thì những vị này cũng không gần, nhưng mà vì cái hiềm hận ở trong tâm, dù là không gầm không gật gặp như vậy, nhưng mà cũng có những cái lời nói châm biếm, có những lời nói nặng nhẹ, nói Ca Ly Cá mình mẩy đầy những cái mục hết, những cái mục đó nó mới đầu nó nhỏ như là cám vậy đó, cuối cùng từ từ nó lớn như cái chân nhang, mà cuối cùng nó lớn như là cái hạt táo, rồi cuối cùng nó lớn như cái trái ao lặt, rồi nó bể ra và mủ máu trước khi chết á. Vị Phạm Thiên đó mới hiện ra và nói với cô Ca Ly Cá hãy hiền thiện với ngài Móc Ca La Na, hãy hiền thiện với cô Ca Ly Cá với ngài Sa-di-pu-tá. Nhưng mà cô Ca Ly Cá vẫn vẫn sân hận, vẫn sân hận. Và khi chết đó, thì vị Phạm Thiên này mới nói với Đức Thế Tôn đó, người sanh ra sanh với búa ở trong miệng, nó tự chém tự ngã đem chúng vào khổ đau. Có nghĩa là muốn nói đến cái người sanh ra cái miệng đó, là sanh ra là mình chửi mắng người ta cũng giống như cái búa ở trong miệng. Mình chửi mắng những người có giới đức cũng như cái búa nó chém từ ngã của mình, có chém từ ngã có nghĩa là những cái khẩu nghiệp đó tự mình làm rồi nó chặt chém mình, tạo cho mình khổ đau, cô Ca Ly Cá và rơi vào cái địa ngục sen hồng. Thì quý vị thấy rằng những cái hạng người như vậy đó, thì Đức Thế Tôn là nói rằng không đáng thân cận, không đáng giao thiệp. Vì nhiều khi những cái người họ sân hận mình tới là họ nói, họ càng nói ác độc nữa. Quý vị thấy những người mà họ giận ai đó, ví dụ mình một cái người nào sân hận đó, mình gặp họ là họ họ chửi mắng, họ nói đủ chuyện với cái người kia hết. Thì chúng ta thấy đó những điều mà Đức Phật gọi là những người đó nên lãnh đạm, không có nên giao thiệp. Mà hễ mình tới mình giao thiệp, có nhiều khi có mình là họ họ nhớ đến, họ chửi mắng cái người kia nhiều hơn nữa, họ nói đủ điều hết đó. Bởi vì quý vị thấy những cái người này Đức Phật này nói, mà khi mà mình tới gần nhiều người tới đó thì họ lại xuyên tạc nhiều nữa, họ nói nhiều cái lời nói cho đã miệng mình đó. Nên thường thường những cái người này Đức Phật gọi là không có nên thân cận. Vì mình thân cận cũng giống như là mình tạo điều kiện cho những người này có cái ác khẩu, có cái ác khẩu, có cái thô bỉ ngữ, dùng những cái lời nói mà họ nói mạ lị, họ nói rất là thậm tệ như vậy. Nên đó là những cái người mà Đức Thế Tôn gọi là chúng ta nên nên lãnh đạm, không nên thân cận. Đó là cái hạng người thứ hai. Cái hạng người thứ ba là Đức Thế Tôn, đó là cái hạng người nên giao du, là nên giao thiệp, nên thân cận. À, thì chúng ta thấy những người này có cái chánh kiến, à, có cái vô tham vô sân và chánh kiến. À, thì những cái người mà có vô tham vô sân và chánh kiến, họ gặp mình họ nói những cái lời thiểu dục tri túc, nói những cái lời hòa hợp, nói những cái lời ái ngữ, nói những lời đẹp lòng của mình, nói về giới, về định, về tuệ, về về tinh tấn, về giác chi, về chánh tầng, về niệm xứ. À, thì những cái lời nói như vậy đó là những cái người mà có cái thiện tánh đó, là vì họ có cái giới hạnh. Họ nói mình về tu thúc và giữ gìn ngũ giới, bát quan trai giới, sa di giới hay tỳ khô giới, họ khuyên mình đi xuất gia tu bát quan trai hay tu thiền. À, thì đó là những người họ nói về giới, họ có cái thiện tánh, là có cái chánh kiến, họ có vô tham vô sân và trí tuệ. Thì hạng người như vậy á, mình nên giao du, nên giao thiệp, nên thân cận. Vì sao vậy? Vì mình có gần những người như vậy, họ có chi kiến đó, đó. Lúc nào họ cũng khuyên mình á. Quý vị thấy Đức Thế Tôn này có một lần nữa, ngày kể lại câu chuyện. À, ông trưởng giả bây giờ ông nghe cái người mẹ vợ đó, người mẹ vợ thì bà hơi điếc, à bà hơi điếc, bà ngồi nói chuyện với con gái của mình. Thì con gái hỏi gì chứ, chồng của con tốt không? À, thì cái người con gái nói chồng con tốt lắm, chồng con nó tốt tốt này kia nọ, giống như người tu vậy đó. À, thì bà nghe mân mớn như vậy thì bà hỏi con, chồng con tu rồi hả? À, chồng con xuất gia là tỳ khưu rồi hả? Ừ. Thì lúc bây giờ cái ông trưởng giả đó ổng còn đi ở chùa nghe pháp của Đức Phật. À, nhưng mà những người đó họ nghe, những người tôi tớ họ nghe rồi họ truyền. À, tại vì họ nghe cái bà mẹ vợ biết á, hơi lãng tai, bà nghe tiếng được tiếng không, bà mới nói ủa ông trưởng giả cứ như là con của con đi tu rồi hả, xuất gia rồi hả? À, thì nói truyền ra thì mọi người tôi tớ họ nói truyền ra, cuối cùng lối xóm mà nói ra, à, ông trưởng giả ông giàu sang, ông hảo tâm, nhưng bây giờ ông xuất gia đi tu rồi. Thì cuối cùng ông trưởng giả đó, ông nghe được cái tiếng đó thì ông xuất gia đi tu luôn. Thì lúc bây giờ chứ thì khu mấy bàn ngồi bàn về cái chuyện mà ông trưởng giả ông nghe cái lời nói mình đi tu rồi mà ông đi tu. Thì Đức Phật ngài mới kể là ngày xưa đó, ngài cũng có cái kiếp mà làm một cái vị phú hào, mà khi nghe người ta nói ngài đi tu rồi cũng có câu chuyện cũng tương tự như người vợ với bà mẹ vợ mà lãng tai, nói chuyện nghe tiếng được tiếng không thì cũng nói lên như vậy. Và cuối cùng thì cái tiếng nó lan truyền và cái vị phú hào này nghe như vậy và đã xuất gia đi tu luôn. Ngài kể là cái kiếp đó ngài làm cái người đó. À, cũng như là cái ông trưởng giả bây giờ ông nghe cái tiếng này là ông đã đi xuất gia, vì cái tiếng tốt đó, có họ tận dụng cái tiếng tốt đó, chứ họ không có để mất cái cơ hội. Thành ra nhiều khi quý vị thấy những người mà có thiện tánh đó, là họ có những cái lời nói, có những cái tri kiến, hoặc là có những cái lời dạy mà có những cái lời dạy hoặc có những tiếng đồn mà đồn tốt về mình đó, thì mình thấy mình rất là tốt, hoặc là mình ở trong cái nhóm người tốt. À, quý vị thấy có lần Đức Thế Tôn ngày đi đến cái vùng đất đó, ngày mỉm cười đó, thì ngày kể lại có một vị thanh niên thời đó đó có 500 người bạn, và cái người thanh niên này khuyên những người bạn nên tọa trì ngũ giới, khuyên như giới sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Cuối cùng 500 người bạn nó nghe lời cái người bạn hữu của mình là thọ năm giới hết. Thì vị này nghĩ rằng mấy người kia thọ năm giới là bây giờ mình phải thọ tám giới. À, vị này thọ tám giới. Xong rồi vị này thời gian sau mới khuyên những người bạn hữu đó thọ tám giới. Là những vị kia thọ tám giới rồi vị này thọ 10 giới. À, xuất gia làm sa di. Rồi cuối cùng khuyên mấy người kia thì xuất gia sa di hết. Vị này tu tỳ khưu. À, vị này khi mà các người kia tu tỳ khưu rồi vị này chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi cũng khuyên mấy người kia chứng đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, rồi tất cả trở thành những vị thánh a la hán hết. À, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngày đến chỗ đó, ngày mỉm cười và ngày kể lại cái câu chuyện một cận sự nam có thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Và những cái người này do thân cận với cái người bạn tốt đẹp này, mà do vì gần gũi người có cái thiện tánh đó, nên người này khuyên ít khuyên nhiều, khuyên cho những người này, và cuối cùng những người này ở trong cái nhóm đó là cái nhóm tốt, cái nhóm đó là cái nhóm thiện, và cuối cùng những người đó trở thành những cái người gọi là bậc hiền trí hết. Thì quý vị thấy á, chúng ta thấy rằng á, có những câu chuyện mình kể cho vui vui là có những chúng sanh mà gọi là thiểu trí đó, thiểu trí mà chúng ta nghe như là U Đa Dí vậy đó, mà Đức Thế Tôn người nói không phải kiếp này mà ngài cho U Đa Dí được cái này kia nọ, mà những cái kiếp quá khứ ngài cũng đã cho rồi. Ngài kể lại lúc bấy giờ là ngài là vị danh sư, có một người học trò khờ khạo nhưng mà rất là trung thành. Bữa hôm đó thì nhân cái bữa ngủ trưa đó thì thì cái cục kê của cái giường đó nó thiếu một cục mà sập xuống, thì ông thầy cũng nằm trên đó rồi. Thì cái người học trò đang cũng hầu quạt như vậy, cuối cùng mới nói: thầy ơi, cái cục kê nó sập rồi. Thì ông thầy ông nằm trên giường rồi ông nói: con tìm cái gì ông kê vào đi. Rồi cuối cùng cái người học trò quạt á, không thấy được cái gì nhờ kê hết, cuối cùng á, mới lấy cái bắp đùi của mình kê vô cái chân giường của quý vị. Trong sư phụ cũng ngủ ngủ xong rồi đó, thì sư phụ tức buổi trưa thức dậy thì thấy người học trò ngồi, hỏi sao con ngồi đây, mà nói nãy bây giờ con tìm cái cục kê không được nên con lấy cái chân con kê vô cái giường cho thầy ngủ. Ông thầy cũng nhìn thấy thương quá, thương quá, nhưng mà người học trò này rất là dốt quý vị. Thì lúc bây giờ ông mới dạy cái câu là: làm bậy đừng có làm bậy, làm bậy ta biết như vậy như vậy. Và cuối cùng nó quý vị biết rằng cái vị này khi đi 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 tầm sư học đạo một thời gian về đó, thì lúc bây giờ ở trong nhà, ở trong nhà thì mấy ăn trộm nó rình cái nhà đó, rình cái nhà. Thì vị này mỗi lần mà thầy cũng dặn là bước lên bước xuống, bất luận thức dậy hay này kia nọ cũng thường đọc cái câu này. Thì mấy thằng ăn trộm nó rình ngoài tường, nó đào tường. Thì ổng bước vô nhà ổng đọc câu là: làm bậy chết có làm bậy ta biết như vậy như vậy như vậy. Thì cái bọn đó nó hoảng sợ, nó bỏ nó chạy đi. Thì lúc bây giờ ông vua đó thì ổng nghe như vậy, nhưng mà đọc một cái tiếng đó giống như là cái mật ngữ vậy quý vị. Thì cuối cùng ông vua ổng mới thấy chuyện lạ đó, ổng đòi cái anh này vô. Thì anh này anh nói rằng cái câu này rất là quý, đi theo thầy mấy năm trời mà thầy dạy con câu này thôi, bây giờ đại dương muốn học cái câu này vậy, đại dương phải làm lễ này kia nọ. Thì ông vua cũng đồng ý vậy. Thì cái câu đó nó đọc là: làm bậy chứ có làm bậy ta biết như vậy thôi. Thì lúc bấy giờ quý vị biết đó, hoàng tử muốn ám hại đức vua, rồi cùng với vị tể tướng bày mưu cho cái người mà gọi là cắt tóc, rồi cái người cắt tóc đó nhận lời mà cắt cổ đức vua. Thì lúc bấy giờ là cái người đó vào cạo tóc đó, cạo tóc thì giờ phải cắt được cái cổ đức vua. Thì cái người này sợ cái dao nó không bén, cái lấy cái dao mài mài trên miếng da. Thì lúc bây giờ đang cạo mà mài như vậy thì đức vua mới đọc cái câu là: làm bậy chứ có làm bậy ta biết như vậy như vậy. Thì cái người này vừa mài dao đến cắt cổ đức vua, mà nghe đức vua đọc như vậy sợ quá quỳ xuống thú tội với đức vua là nhận tiền của thừa tướng với hoàng tử là muốn cắt cổ vua này kia nọ. Cuối cùng thì cái vua mới tương kế tự kế và bắt những người đó. Thì chúng ta thấy những cái người có trí đó thì nhiều khi đó mà cái hạng mà thiếu trí hoặc là cái hạng mà gọi là học mà không hiểu đó thì cũng được lợi ích. Mà Đức Thế Tôn này kể lại câu chuyện đó, kiếp đó U Đa Dí khờ khạo mà ngài dạy cho bằng được được thu nhiều cái làng, được làm quan như vậy, mà chỉ có cái câu mật chú đó thôi. Cái câu mật chú đó ngài dạy cái nghĩa làm bậy chứ có làm bậy ta biết như vậy thôi. Thì quý vị thấy rằng những cái câu á, mà những cái người trí đó biết được những cái điều đó, nói lên những người làm tội họ nghe họ rụt rè e sợ, họ họ nghe đó thì họ tự nhiên là cái tâm trí họ bị loạn động. Mà Đức Vua đã đọc như vậy thì cái người kia có cái âm mưu như vậy, họ nghe cái câu đó tự nhiên họ quỳ xuống, họ là sám hối là xin tội như vậy. Thì quý vị thấy những cái người trí luôn luôn lúc nào cũng làm lợi ích cho bất luận là người nào mà gần gũi cái người trí. Nên Đức Thế Tôn ngài nói đối với tất cả mọi người mà khi gặp ngài đó, ngài cũng làm lợi ích hết, vì ngài có cái mục đích là giác ngộ thành Phật đó, là lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho quyến thuộc, lợi ích cho chúng sanh. Nên lợi ích khi mà làm lợi ích như vậy là ngài có cái khả năng để làm cho những người đó có cái sự tiến hóa, có cái sự thu thập. Ngài kể rất là nhiều những cái câu chuyện của gì, nhưng mà về cái tài pháp đó, thì chúng ta chỉ nêu lên một một số điều nào đó thôi, chứ không có thể nào mà kể hết những câu chuyện, nhiều câu chuyện như vậy. Nên chúng ta chỉ nói với vị đó là cái người mà nên giao du, nên nên cận đó, là người có cái thiện tánh, là người có vô tham vô sân và có trí tuệ đó. Thì chính cái vô tham vô sân và trí tuệ đó nên họ có cái tâm hiền thiện, họ biết nhân quả, họ sợ cái nghiệp báo, nên lúc nào họ cũng làm những cái việc lành, lúc nào họ cũng khuyên chúng ta nỗ lực làm việc lành, lúc nào học việc, vì cái thiện nghiệp đó là những cái tài sản mình có thể mang theo được. Và cái tài sản ở nhân loại này nó chỉ giúp cho mình lúc mà tắt hơi thở thôi, nhưng mà khi mình tạo được những cái thiện nghiệp bằng cái tài sản của mình, nó sẽ làm cho mình nhiều đời nhiều kiếp thoát ly được cái sự khổ não, chứng đắc được đạo quả thánh nhân. Chúng ta còn nhớ đến một cái câu chuyện mà cái vị trưởng lão đó đó, thọ thí của một cái bà lão, và bà lão này rất là tính thành quý vị. Thì vị này trong lúc tu thiền trong hang đó, thì với thiên nhĩ hay là cái tâm thanh tịnh, nó mới nghe được cái hai mẹ con đó nói chuyện với nhau. Cái người người con gái đó, thì bữa đó cái bà mẹ mới nói với con đó là hãy lo cái bậc thực để đón cái người anh của mình, mà cái vị tỳ coi cái vị tỳ khưu nó như con của mình vậy, mà cái người em gái thì coi cái vị tỳ khưu như anh vậy, nhưng mà thật sự là không có quyến thuộc gì hết. Nhưng mà cái bà mẹ thì bà coi cái vị tỳ khưu như là con trai của mình vậy, mới nói với người em gái là con hãy làm đồ ăn để chuẩn bị đón anh con. Rồi cái bơ đường mật với sữa đó, con hãy nấu với gạo lúa thường cho anh con. Còn hồi sáng thì mẹ ăn cơm nguội rồi. Rồi cái người người con gái mới hỏi gì chứ nấu mấy cái này rồi rồi trưa đó thì nấu cho mẹ cái gì? Thì cái người mẹ mới nói rằng con hãy nấu còn lại chút 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 tấm đó, con nấu cháo chua cho mẹ ăn là được rồi. Cái vị này tu trong hang á, thì nghe được cái với cái thiên nhĩ thần tịnh, nghe được cái tiếng của hai mẹ con nói như vậy. Này khi mà đắp y mang mình bác á, tính đi ra khỏi cửa hang á, thì nhớ lại cái lời nói của người mẹ với người con gái đó, vị này mới nhất định là quay về trong hang. Khi mà đắc đầu quả A La Hán mới đi nhận thí, lên mới treo bát lên rồi mới lên trên cái chỗ ngồi, tiếp tục ngồi thiền. Và khi ngồi thiền xong đắc đầu quả A La Hán thì vị này mới xuống, thì cái vị chư thiên ở trong cái hang đó mới tán thán, là ngài là cái bậc thanh tịnh, là bậc ứng cúng, là người nhận cái bậc bị cúng dường, làm cho thí chủ được nhiều cái lợi ích. Vị chư thiên tán thán như vậy. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình gần những người thiện tánh hay những cái người có thiện hạnh đó, thì những cái người đó luôn luôn lúc nào cũng làm cho mình có lợi ích, khuyên cho mình mà cũng làm cho mình có tạo được cái phước lớn, những cái phước lớn, hoặc là làm cho cái vật thực của mình nó viên mãn. Nên thường thường ở trong cái kinh tạng ưa nói là mình cúng thí đó cho cái người phàm nhân, nhưng mà thọ thí cái người đắc thánh nhân, cúng dường thánh nhân. Chỉ việc này chỉ có trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn thôi quý vị. Ngoài Đức Thế Tôn thì cái giáo pháp mà không có những cái điều mà dạy như vậy. Nên những người có thiện tánh thiện hạnh á, thì họ đều mình giao thiệp cho họ hoặc là thân cận họ, thì có nhiều cái điều mà làm cho mình có cái chánh kiến, hoặc là làm cho mình có được cái sự tốt đẹp, mình là trở thành cái người có phước nhiều. Thế Tôn nói cái hạng người đó mình nên giao du, nên giao thiệp, nên thân cận. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài pháp hôm nay con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày, con nghĩ rằng cũng vừa với cái thời gian với chi pháp mà trong cái nói về ba cái hạng người này, cái phần phước trình bày Phật con phát sanh thì còn kính dâng đến quý ngài. Mong quý ngài đầy đủ pháp đồ sanh thành tựu Phật quả, mãi lòng mát che chở chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước để đến chư thiên Đức Trời Địa Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa và tăng hay nhà quý vị, cũng như là chư thiên người nên nhà quý vị. Mong chư thiên quan hỷ thọ lãnh phần phước này và hồi hướng phần phước đến những gia đình Phật tử thí chủ đã cúng dường hộ độ cho chư tăng đại chùa từ thiện. Mong các vị luôn được an vui. Xin tạm biết lại cho đại đức Pháp Tân để điều hợp cho cái buổi học hôm nay ạ.
Dạ sa phú kính thiêng đại chúng Phật đăng đại giảng cho bài học hôm nay. Dạ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nam mô Phật Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và tăng chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, đại chúng Phật đăng, đại đức Minh Hạnh, đại chúng Phật Chính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn của anh ấy cha, cảm ơn những gì rất nhiều. Báo cho biết rằng nghe rõ anh cái trình thảo luận hôm nay thì được thượng tọa Tề Siêu soạn cho các câu hỏi. Thì hôm nay để quý vị chờ chúng tôi một chút để chúng tôi xem coi có gì nào để được Phật tính. Không có hả? Em xin quý vị bót dùm cho cái câu bót dùm cho cái câu số 2 để chúng tôi thỉnh thượng tọa Tề Siêu. Dạ em xin cô anh ấy cha quan nghĩ bót dùm cho cái câu số 2 dùm. Dạ cảm ơn cô anh ấy cha. Dạ con kính thỉnh cái câu số 2 này, con thỉnh thượng tọa Tề Siêu quan hỷ thảo luận trước, sau đó thì con sẽ lần lượt thỉnh chư tăng cùng thảo luận cái câu hỏi này. Dạ, kính bạch thượng tọa Tề Siêu thì vì sao là chúng ta thấy rằng là nếu như mà mình tránh cái hạng người độc người ác ác giới đó là làm sao mà có thể dắt dẫn họ được, thường thường là như vậy. Với một những người mà tu tập á, thì mình cũng mong muốn cho mọi người đều được hướng thiện, mọi người đều được thể hiện hoặc là trải nghiệm cái tâm thiện của mình hoặc là việc làm thiện của mình. Nhưng mà có những người mà họ có thể có cái ác giới đó. Dạ, cái ác giới đây thì hoặc là ác pháp, ác giới và ác pháp thì họ có hai cái điều đó. Thì mình làm có cái cách nào để mình có thể có cái sự thân cận hay là mình có cái sự gần gũi để mình có thể cải thiện cho họ hoặc là hướng thiện cho họ, họ có thể cải đổi được những cái điều ác giới, ác hạnh của họ, thì bằng cái phương cách nào để mà mình có thể, nếu như mình tránh xa họ thì làm sao mình có thể có thân, mình có thể gần gũi hoặc là có thể có cái điều kiện để dập dẫn họ. Thì con xin thỉnh Thượng tọa Tề Siêu, xin Thượng tọa Quan Hỷ thảo luận cho cái câu hỏi đầu tiên, cũng là cái câu số 2. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa. Và giờ đây thì chúng tôi xin được trả lời câu thảo luận mà Đại Đức Pháp Đăng Pháp Tân mời chúng tôi trả lời câu 2. Thưa quý vị, đây Đức Phật dạy điều đó có nghĩa là khi mà bản thân mình yếu hơn và mình nếu thân cận mà có thể bị họ làm cho ảnh hưởng lây lan cái tánh xấu, lây lan cái ác pháp, lây truyền cái ác pháp. Thời như vậy là cần phải tránh xa cái người ác giới ác pháp. Còn nếu như tự mình đã có đủ nỗ lực để có thể nhiếp hóa người khác và không thể bị người khác làm ảnh hưởng thì nên có cái nên thì chúng ta có thể thân cận được. Trường hợp thân cận đó là trường hợp như thế nào? Ở đây Đức Phật cũng có dạy thêm rằng ngoại trừ vì lòng bi mẫn muốn tiếp độ rễ
thì thân cận được. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng không phải hoàn toàn là Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải đố kỵ, phải kiêng kỵ, né tránh cái người ác với ác pháp. Tại sao gọi là không phải hoàn toàn? Là bởi vì nếu như mình có đủ bản lĩnh, có thể dạy dỗ, có thể giáo hóa họ được quay trở về với con đường chánh thiện, thì như vậy trong trường hợp này mình nên có sự thân cận để mà tiếp độ họ vì cái lòng bi mẫn, cũng như Đức Phật Ngài đã tiếp cận với nhiều chúng sanh ác giới ác pháp, rồi sau đó Ngài đã thuyết pháp để dắt dẫn họ quay trở về với Phật pháp, với cái con đường chánh thiện. Như trường hợp tước cướp Angulimala, cướp một phương và đã giết hại rất nhiều người. Trong kinh mô tả rằng khi mà tên cướp ấy xuất hiện ở đâu thì ở đó làng mạc trở thành phi làng mạc, thị trấn trở thành phi thị trấn, thành phố trở thành phi thành phố, vì đem lại kinh hoàng khiếp đảm cho những người dân ở đó, nên họ đã trốn đi hoặc là họ bị giết chết. Cho nên là trở thành vắng vẻ, quan tàn, thị trấn thành phố của mình. Thế nhưng Đức Phật Ngài vì lòng bi mẫn, Ngài biết rõ là sẽ có căn duyên để chứng được đạo quả A-la-hán ngay trong đời sống hiện tại này. Cho nên Ngài đi đến đó. Ngài đi đến một cái khu rừng, nơi ẩn trú của tên tướng cướp Angulimala. Và tên tướng cướp khi mà gặp Ngài đã rượt theo Ngài, mặc dù cứ chạy theo, nhưng mà cái khoảng cách giữa Ngài, giữa Đức Phật và Angulimala cứ ở cái mức đó, giống như là tên tướng cướp đang chạy theo cái bóng của mình vậy. Cuối cùng khi mệt quá, Angulimala mới lên tiếng bảo Đức Phật hãy dừng lại. Thì Đức Thế Tôn đã nói rằng Như Lai đã dừng lại rồi, chỉ có ngươi là chưa dừng lại thôi. Angulimala lấy làm lạ mới hỏi Đức Phật ý nghĩa sa môn nói như vậy là sao. Đức Phật mới giải thích rằng Như Lai đã diệt trừ tất cả những cái phiền não lâu hoặc, nên đã dừng lại, không chạy theo tham vọng mà sát hại chúng sinh khác. Còn ngươi thì vì chạy theo tham vọng, bị tham vọng nó chi phối, nó điều khiến, nên đã sát hại không biết bao nhiêu sinh linh. Như vậy Như Lai mới nói rằng ngươi chưa dừng lại. Nghe xong như vậy, Angulimala đã quăng bỏ khí giới và đảnh lễ dưới chân Đức Phật và xin được xuất gia. Chẳng bao lâu, tướng cướp Angulimala đã chứng quả A-la-hán, đệ nhất về tâm từ, thương xót chúng sanh, mát mẻ với chúng sanh. Thì ở đây thưa quý vị, không hẳn là Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải hoàn toàn cách ly đối với người ác giới ác pháp, mà chỉ vì đối với một số người tâm còn quá yếu đuối, yếu ớt, chưa có đủ trí tuệ, chưa có đủ bản lĩnh để cảm hóa người khác, mà trái lại còn bị cái ác nó cảm hóa nữa. Với hơn nữa là với một người còn non tay, còn non tay ấn, khi mà họ thân cận với kẻ ác với ác pháp như vậy thì họ sẽ gặp những cái sự tai hại, như là Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh này. Khi mà một người ác giới ác tánh trở thành đáng nghi ngờ, hành vi che đậy, mà nếu chúng ta thân cận thì cho dù không có bị xu hướng cái tri kiến của người, của các loại người như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ bị mang cái tiếng xấu là ta có bạn ác, đồng bọn với ác, với bạn ác, có thân hữu ác. Cũng giống như khi mà chúng ta gần cái một đống phân, cho dù rằng không bị cái chi kiến, không có bị dẫm phải, nhưng mà chúng ta cũng bị hôi, và chúng ta đứng gần đó, người ta trộm cái đống phân chứ không phải là cái tổng mình, nhưng mà vì mình đứng gần cái đống phân cho nên họ né cái đống phân, là họ cũng né mình luôn, chứ không phải là mình hôi thối gì. Thì do như vậy cho nên Đức Phật mới dạy cần phải tránh xa những cái kẻ ác giá pháp. Còn nếu mà chúng ta vì cái lòng bi mẫn và chúng ta có cái tâm muốn tiếp độ người ấy, liệu sức mà chúng ta có đủ thì chúng ta cứ dùng đến gần họ. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái sự mà chúng ta tiếp độ kẻ ác, đến gần kẻ ác, nó không giống như là cái sự thân cận với bậc hiền trí. Chúng ta thân cận với bậc hiền trí là chúng ta thân cận bằng một cái sự nhiệt tình. Còn đối với cái việc mà chúng ta gần cái người ác để chúng ta cảm hóa họ đó, thì chúng ta nên có cái sự dè dặt, nên có sự cẩn trọng. Cũng giống như là, cũng thí dụ như là ngày thường ông bác sĩ đó khi mà gặp gỡ bạn bè thì tay bắt mặt mừng và có thể theo những cái đi thức phong tục là ôm và hôn, gọi là để chào mừng. Thế nhưng khi ông bác sĩ đó ông gần gũi với bệnh nhân thì khác, là chỉ vì cái y đức của ông thầy thuốc gần gũi để mà trị bệnh cho người đó thôi, chớ ông bác sĩ luôn luôn cũng phải dè dặt cẩn thận, là phải mang cái khẩu trang, phải mặc y phục để cách ly, để khử trùng. Và khi mà nói chuyện hỏi han một vài triệu chứng bệnh như thế nào thì bác sĩ cũng phải đứng ở một cái khoảng cách, chứ không có đến gần, không có bắt tay, không có ôm hôn như là xã giao với cái người bạn bè bình thường. Cũng như thế nào thì ở đây quý vị, khi mà chúng ta thân cận với bậc hiền trí thì cái sự thân cận đó là khác, mà cái sự thân cận với cái người ác giới ác pháp để mà chúng ta vì lòng bi mẫn và tiếp độ họ đó, thì chúng ta thân cận cái chuyện khác, chứ không phải là muốn cảm quá cái người uống rượu rồi mình cũng phải uống rượu, muốn cảm quá cái người cờ bạc mình cũng phải bắt chước cờ bạc, muốn cảm quá cái người từ bỏ chốn lầu xanh thì mình cũng phải đi vào cái chỗ lầu xanh, không phải như vậy. Nó cũng cái điều đó chỉ có một số người họ có cái tư tưởng như vậy, nhưng mà được tục thì ngài không cho phép như thế. Thì ở đây nếu mà thân cận mà vì cái lòng bi mẫn để tiếp độ họ thì cái điều này Đức Phật ngài cũng vẫn tán thán, nhưng mà Đức Phật thận khi mà gần người ác, đừng để cho tâm của mình bị chia
sa thú sa thú. Chúng con kính tri ân thượng tọa tề sư rất nhiều. Hình như là quý vị thấy là thượng tọa tề sư đã bị rớt khỏi phải không gì, thượng tọa đã tề sư đã rớt nít ra quý vị. Dạ chắc có lẽ là cái câu hỏi của thượng tọa cũng đã chúng tôi nghe thì dường như là chấm dứt rồi. Dạ cho nên là thôi bây giờ chúng tôi xin được mời tiếp theo cái câu chưa hả, gần chấm dứt chứ chưa chấm dứt hả. Dạ để chúng tôi xem coi thượng tọa. Dạ con chúng con thỉnh thượng tọa tự sư trở lại ạ. Dạ không biết là thượng tọa có nghe rõ không. Dạ con xin kính thỉnh thượng tọa trở lại cầm biết để hoàn tất cái câu thảo luận ạ. Dạ con chúng con kính cung thỉnh.
Chúng tôi trở vào lại là để nói lên lời từ biệt với Zoom, bởi vì hôm nay cái đường truyền của chúng tôi nó trục trặc quá, đang nói nửa chừng cái nó đóng rung lại không cho chúng tôi nói nữa. Cái gì nó cũng có cái nhân duyên, khi mà hữu duyên tắc khí, duyên tán tắc tịch, để mà hữu duyên với rung nó thì khí pháp hết duyên rồi thì chắc phải ra đi. Nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn tất cái câu trả lời với cái câu thảo luận hai. Khi nãy chúng tôi không biết là bị trục trặc đến đâu rồi, nhưng mà chúng tôi chỉ nói với quý vị rằng là Đức Phật ngài cũng vì lực bi mẫn, ngài cũng có tiếp cận với những người ác như tiếng trước ông Lim Ba Lá để tiếp độ họ, và Đức Phật ngài cũng cho phép chúng ta vì lòng bi mẫn có tâm muốn tiếp độ người ác nên phải thân cận gần gũi họ. Nhưng mà nếu chúng ta thấy bản thân chúng ta chưa có đủ nội lực, công lực để tiếp dẫn người ấy, mà xem chừng rất có thể để chúng ta còn bị là chúng ta nên tránh xa. Còn nếu mà thấy rằng mình có đủ sức để cảm hóa họ thì như vậy chúng ta nên gần. Nhưng mà cái sự gần người ác đó, để mà tiếp độ họ đó, cái sự gần đó nó không giống như là cái sự gần gũi thân cận với các bậc thiện trí. Cũng như khi nãy chúng tôi có thí dụ là quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Lúc sau này quý vị quan điểm quý vị cho tín hiệu liên tục, cứ 30 giây là quý vị cho tín hiệu chúng tôi không biết, chứ bây giờ chúng tôi hồi hộp quá đi. Nói nhiều hao hơi tổn tướng uổng công uổng sức, nói xong rồi ngó lại thì rừng nó đóng mất tiêu. Khổ ghê. Cho nên lúc sau này chưa trưởng ít cái vào rừng là như vậy đó thưa quý vị. Thì ở đây thưa quý vị, tôi đưa một cái thí dụ. Một ông bác sĩ khi mà ông ta gặp gỡ bạn bè, tay bắt mặt mừng và chỉ tùng thù tạ là như vậy. Nhưng mà khi ông ta gần gũi để chăm sóc một bệnh nhân thì ông ta lại có một cái sự dè dặt, thận trọng, cách ly, mang có tẩy trùng. Thì chúng ta thân cận với người ác giới ác pháp để mà chúng ta tiếp tục họ, chúng ta cũng thân cận như thế, bằng cách như thế, chứ không phải nó quá tự nhiên, quá thân mật và thân cận một cách không có dè dặt, không có cẩn trọng giống như là chúng ta thân cận với thì như vậy nó sẽ không tốt cho chúng ta. Giờ xin cảm ơn quý vị. Không sao cả. Các vị cứ cho tín hiệu báo cho biết vậy thôi. Mà chúng tôi không có chi phối. Chúng tôi đã trả lời xong cái câu hỏi số 2. Mong rằng quý vị có thể nghe được lúc sau này một cách tóm tắt về cái câu trả lời và để hiểu được cái ý nghĩa nội dung mà chúng tôi trả lời cho cái câu thảo luận 2. Và bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân trở lại với vai trò điều hợp. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, xa số, chúng còn kính tri ân thượng tọa tự siêu rất nhiều. Thượng tọa đã quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận số 2. Và đây thì bước sang cái câu thảo luận số 1, và xin quý vị bót lên này, chúng tôi thỉnh Đại Đức Phật tính. Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Ngọc. Đại Đức Phật tính à? Dạ, nếu Đại Đức Phật tính có sức máy, Đại Đức Quan Hỷ cho cái tín hiệu để thỉnh. Ở đây đó thì thưa với Đại Đức Phật tính là tại sao mình đối với những người sân á, mình cần nhìn một cách cái thản nhiên.
mà không mà lại không đó là mình nên mà mình cần phải tránh xa như thế nào, mà không cần phải nói là tránh xa. Thì cái thản nhiên ở đây tức là mình nhìn bằng một cách thản nhiên, hay là mình là mình không cần phải tránh xa họ, thì nó có cái ý nghĩa như thế nào? Thì theo như đại đức Phật tính, đại đức Phật tính nghĩ rằng là mình phải có cái thái độ như thế nào, như thế nào đối với một người mà hay có cái tâm sân. Thì kính tính đại đức Phật tính thảo luận cho cái câu 2, cái câu 1 này.
Họ cũng đổ lỗi rồi, nhưng mà đến lúc mà
phút cuối cùng cũng muốn đi đến để mà sám hối với Đức Phật, và cuối cuộc đời cũng cúng dường cái nắm thương vàng cho Đức Phật. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rõ ràng cái người mà có cái tâm tâm tuy rằng là cái nội tâm người ta hôi hám trong khi mà người ta có tâm tâm, nhưng mà qua cái khoảng thời gian đó rồi thì người ta cũng không đến nỗi mà độc ác. Vì vậy mà đối với những người này thì chúng ta chỉ có một cái sự nhìn thẳng nhiên thôi. Có nghĩa là chúng ta ví dụ như có thể chúng ta chỉ nhìn họ, họ tạo những cái bất kỳ điều đó thì họ sẽ chịu những cái hậu quả nó nặng nề, chứ nó cũng chưa có liên quan của mình. Những cái hành động hoặc là những cái lời nói của họ nó cũng không có. Nói chung nếu mà mình không phải là đồng minh, không phải là chung bọn, hoặc là mình không có trộn các chung những cái công việc đó thì nó cũng không có ảnh hưởng gì, nó cũng không có làm cho chúng ta bị quá đau khổ hoặc là cái sự đau khổ trầm trọng. Thì nếu mà mình nghĩ rằng đối với mỗi cái chúng sanh là thừa tự của nghiệp, thì những cái hành động nào của chúng sanh nó làm thì chúng sanh nó phải chịu cái sự khổ đau tốt xấu thì cái hành nghiệp đó. Vì vậy thì chúng ta khi mà mình nghĩ đến những điều đó có thể chúng ta sẽ thẳng nhìn với cái đối tượng hoặc là những người mà có cái tâm tâm như vậy. Thì phải nói rằng là đây là một cái câu hỏi này nó cũng rất là có nhiều cái trường hợp mà ở trong cái phần này đó thì con chỉ biết được cái một cái phần theo con hiểu thôi. Vì vậy con sẽ được trình bày trả lời qua theo cái ý của con hiểu. Nếu ở trong cái câu này nó còn có những cái ý hay hơn thì con xin dẫn sư phụ để kêu quan hỷ bổ túc hoặc là tìm vào để cho con chúng diễn thêm những cái điều mới trong cái chi pháp này. Thì nếu được con cũng sư phụ để kêu. Còn bây giờ thì con xin được kêu qua con xin dẫn được lại.
Kính trường đại đức Phật tính đã hoàn hỷ thảo luận cho cái câu số 1. Dạ. Bây giờ thì có thể thấy đã thấy đại đức Tự Quyền vào rồi. Không biết đại đức Tự Quyền có trước máy không, và đại đức Tự Quyền có thể nghe được không ạ? Nếu đại đức Tự Quyền có thể nghe được thì xin đại đức hoàn hỷ cho cái tín hiệu để chỉnh đại đức hoàn hỷ thảo luận cho cái câu số 3. Dạ. Dạ cảm ơn đại đức Tuyệt Quyền. Dạ bây giờ thì kính bạch đại đức thì cái câu số 3 ở đây được nêu là nếu mà một cái người mà mình khi mà mình thân cận với cái bậc hiền trí phải làm gì để có được cái sự lợi ích. Chúng ta biết rằng ở trong kinh Thập Thượng ngài Xá Lợi Phất ngài nói là một trong những cái điều cái nhân mà để cho có cái sự tiến hóa của một người tu tập thì trong đó có cái nhân thân cận những cái bậc thiện trí. Thì khi mà mình thân cận như vậy đó thì mình nên làm như thế nào, làm cái gì để có được cái sự lợi ích hay là có được cái sự tiến hóa cho đời sống tu tập của mình. Khi hôm nay đó thì chúng ta học đến cái bài học những cái người mà ác giới ác pháp thì mình không nên thân cận với họ. Còn cái người mà hay có cái tâm sân thì hãy có một cái tâm bình thản nhiên đối với họ, nhưng mà đối với bậc thiện trí thì nên thân cận. Thì cái câu hỏi muốn đặt ra ở đây đó là thỉnh đầy đức Tuyệt Quyền quan hỷ là nếu như mình thân cận với bậc thiện trí đó thì mình nên làm như thế nào, làm cái gì để mà mình có được cái sự tiến hóa. Thì kính thỉnh đầy đức Tuyệt Quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3. Dạ kính thỉnh đầy đức.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Hay, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa đức, chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Con kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, kính lễ đến Đức Phật Đăng, đại Đức Phật Tăng, đại Đức Phật Tính, nam đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị đã được nghe rõ. Quả thật thì để mà thân cận được các bậc thiền trí hay các bậc trí tuệ hay là người có giới hạnh, hay nói đơn giản hơn tức là người có cái sự tu tập, đối với chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta trân trọng và nắm bắt những cái điều kiện tốt đó để chúng ta được tiến hóa, để chúng ta được lợi ích. Kính thưa quý vị, một trong những cái điều kiện tốt nhất mà ở trong kinh Đức Phật Ngài cũng có nói rằng, dạ, một là thân cận các bậc trí tuệ. Đây chính ở trong kinh có dạy là ví dụ cho có một vị có một người bắt đầu mới bố thí san sẻ tất cả tài sản và đi vào rừng tu. Đi vào rừng tu thì tu một cách hết sức là tinh tấn tốt đẹp. Thì một ngày có một đức vua, nhớ không lầm như đức vua hay là đức trời đích thích gì đó mới đi tới, hỏi bây giờ hoàng đạo tu hồi tập rất là tốt. Tôn giả tu tập rất là tốt, tôn giả có cần cái gì thì tôn giả cứ nói, tôi sẽ cung ứng, tôi sẽ cúng dường cho các bậc và cho tôn giả, cho ngài. Thì vị tỳ kheo này nói, vị sa môn này nói rằng, thôi tu hành thì không có cần cái gì chứ, chỉ yêu cầu mãi. Thì vị ấy mới nói rằng, bây giờ xin đức vua cho ta đừng thấy người ác, đừng nghe tiếng người ác, chứ đừng nói chi là sống gần với người ác. Thế tại sao mà cái câu chuyện nó nặng nề như vậy? Bởi vì phải nói rằng là người, nếu như chúng ta sống gần người ác thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm ác. Bởi vì do cái thường cận, do cái gần kề, do cái thân cận, do cái giao du. Thì chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, làng chài thì tanh cá, làng ngang thôn trầm, gần bùn mà sao không hôi tanh mùi bùn, đây hết sức là nguy hiểm. Cuộc lại cũng vậy, chúng ta thân cận được các bậc trí tuệ như trong kinh văn thì chúng ta thấy đã dạy, đối với cái hạng người mà nên giao du, nên thân cận đó chính là hạng người có cái giới hạnh, có cái thiện tánh. Hạng người như vậy Phật nói là nên giao du, nên giao thiệp, nên thân cận, thì có xu hướng tri kiến của người như vậy. Vì rằng không được xu hướng tri kiến của người như vậy một chút nào, nhưng tiếng tốt đồn đãi về người ấy, cho rằng là bạn tốt, có đồng hữu tốt, nên giao tốt, đó là người như vậy mình nên giao tiếp, nên giao thiệp. Thì quả thật cũng vậy, kính thưa quý vị, khi chúng ta giao du với cái người thiện, chúng ta tạm gọi đi, người thiện, người có giới. Nếu nói về người trí thì quá tốt đẹp rồi, người trí tức người ta tâm nghiệp người ta thanh tịnh, thân khẩu ý người ta thân khẩu ý nghiệp lành. Cũng vậy, cái người có thể nhắc nhở mình. Điều thứ nhất, khi chúng ta sống với những người này, chúng ta không làm điều ác, không suy nghĩ điều ác, không nói điều ác. Nhờ như vậy mà chúng ta được tiến hóa. Và kính thưa quý vị, dẫu cho chúng ta có hay đẹp, có tốt đẹp cái gì như đến tiếng cho cái người trí, nếu chúng ta họ thấy rằng chúng ta nên thiếu sót cái điều này, nên thiếu sót điều nọ, mà có đôi khi chúng ta ở gần cái người ác, có đôi khi người ta khen mình thích, nhưng ở gần người trí thì cái lỗi lầm nào của chúng ta mà chúng ta không có nói cho qua chuyện, nói cho mà để mà tân bốc, nói cho để mà nịnh nọt, thì đây chính là cái lợi ích của người trí. Họ thấy cái nguy hiểm của hiện tại, họ thấy được cái nguy hiểm của tương lai, và đặc biệt tức là tạo các cái quả ác ở trong tương lai lập tức họ dạy chúng ta. Mà có đôi khi thẳng một tàu mà đau lòng rất là khó khăn. Cho nên có một số người trí tuệ, người ta sợ cái oán trái, người ta sợ cái oán thù, người ta sợ cái sân tâm của cái người ngu, sợ cái sân tâm của cái không hiểu biết về thiện pháp. Chứ quả thật, nếu như mà chúng ta không dễ dàng mà được thất cả núi vậy? Tại sao chúng ta đang được nghe nói rằng là chúng ta gặp được một cái bậc mà hiểu biết, có cao kiến, hùng quân nhất và thổi thắng bậc thập niên thư? Chỉ một đêm mà chúng ta diện kiến đối với cái người mà học cao hiểu rộng thì vậy. Cái người mà 3 năm đọc sách, liên tục mà chúng ta chỉ gặp người đó là chúng ta đã đầy đủ. Thì nó ở chỉ hiện kiếp này chứ. Hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta và ngay cả cái tri kiến của chúng ta, đây là một điều căn bản tốt đẹp. Cái tri kiến này chính là cái để đời sau chúng ta được tốt đẹp. Dạ, quý vị có nghe lại không ạ? Dạ, có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn. Thì cái đối việc, dù cho người đó có nói, có làm hay bất cứ cái điều gì mà chúng ta không vừa lòng, nói cho ta nghe mà nó không vừa lòng thì chúng ta cũng nên bỏ qua cái gì? Cái sự an lành cho chính chúng ta, đây là một điều rất tốt đẹp. Dạ, dạ, cảm ơn cô Nhi Trang đã nhắc chúng tôi vừa nói cái tri kiến. Tại sao cái tri kiến đời này và đời sau được tốt đẹp? Chính cái tri kiến này, nó sẽ là cái ước vọng, nó sẽ là sanh hữu trong tương lai. Cũng chính tri kiến này mới là cái gì được tiến hóa ở trong tương lai. Cái sự thân gần các bậc thiện trí đức nó được như vậy. Còn tất cả chúng ta thân gần, dẫu cho sự thật mà nói, dẫu cho bậc thiện trí thức đó có nghèo, bậc thiện trí đức thức đó có thiểu danh, không có được danh tiếng, không có được lợi lạc, không có được tốt đẹp, nhưng cái công việc đó là minh sư và họ giúp cho chúng ta thắng đạt ở trong tương lai rất là lớn, cũng như là thầy hay trò giỏi. Nếu chúng ta gặp được thầy hay mà chúng ta có cái cố gắng nữa thì điều này hết sức tuyệt vời, thì chắc chắn rằng cái người học trò đó nó sẽ tốt đẹp bằng ngược lại. Nếu như chúng ta gặp mà thầy không phải là minh sư thì nó rất là nguy hiểm. Thì chính cái minh sư đó chính là cái giá trị tiến hóa căn bản lợi ích lớn nhất ở trong tinh thần Phật giáo, đó chính là khi thân cận như vậy thì cái tri kiến của chúng ta được tốt đẹp, và nhờ cái tri kiến được tốt đẹp cho nên nó sẽ là kim chỉ nam cho tất cả mọi thứ, và ở trong hiện kiếp này cũng như là ở trong kiếp lai sinh. Chúng ta kính thưa quý vị, khi mà ngày thở xưa ngày hòa thượng Đường Sự khi đã dạy cho những người tại đệ tử đó, thì ai mà nói sai tâm tạng kinh điển, dầu cho có bất cứ như thế nào thì không bao giờ chấp nhận được. Và sau này chúng ta thấy khi chúng ta gần kệ sư trưởng, dẫu cho có hay, dẫu cho cái vị hòa thượng, cái vị thiền sư đó, cái vị hòa thượng, cái vị pháp sư đó có nói cái gì hay mà cho là đồ chúng đông đảo như thế nào thế nọ, nhưng đối với các vị đó phải y cứ dựa vào kinh điển tam tạng. Và khi chúng ta học với những người đó thì nó có thói quen. Và thế là sau này cũng vậy. Các vị giảng sư thuộc về đệ tử, chẳng hạn như khi học với sư phụ Thầy Siêu cũng vậy. Ở đây là yêu cầu, tức là phải chẩn hóa. Nói chật là không được, nói chật là tự động, cũng như là nó không có đúng ai là tự động sẽ bị phản ứng ngay. Mà chính vì vậy cho nên không có đúng đường, không có đúng chỗ, không có đúng lúc thì lập tức nó sẽ xịt lật. Và chúng ta quen như vậy rồi đó thì kính thưa quý vị là tự động tới đó cái mình bị khựng, nghe không có đồng cùng nhịp cùng điệu là chắc chắn là chúng ta phản ứng ngay. Mà nhờ cái sự phản ứng như vậy chuẩn hóa thì đó là cái nghe tốt đẹp, nhưng quả thật là trong đó là cũng chắc hay người đó đẹp, người đó có cái phong cách, thì tất cả những cái điều đó nó đều là giá trị hư phẩm, nó đều là không tốt đẹp. Mà Phật pháp này chính là lỗi cây, mà người trí sẽ chỉ cho ta được cái lỗi cây, người trí sẽ dạy cho ta cầm nắm được cái lỗi cây, và đó chính là mục đích sống, đó chính là phương hướng sống mình, tức là hoàn thiện tâm nghiệp của chính mình ở trong hiện tại và ở lai sinh, chúng ta là càng tốt đẹp hơn nữa. Có đôi điều trả lời một câu trả lời số 3 như vậy, nếu có điều gì còn một chút thì tinh thần như ngày. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú, kính tri ân đại đức tự quyền rất nhiều. Dạ, cái đường live của chúng tôi nó cũng hơi chậm đi. Cho nên là đại đức tự quyền, tôi tưởng nó đại đức chúng tôi, tôi tưởng đại đức tự quyền rớt chứ. Nên tôi cũng không có kịp thời để cầm mic. Dạ, bây giờ thì cũng còn một chút ít thời gian trở lại. Còn khoảng vài phút. Để chúng tôi xin thỉnh không biết là đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Đăng, kính thỉnh đại đức Pháp Đăng, không biết đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Nếu đại đức Pháp Đăng có trước máy thì xin đại đức Quang Hỷ cho cái tín hiệu để thỉnh đại đức Quang Hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Dạ, sa thú, cảm ơn đại đức. Bây giờ khi mà cái câu số 4 được nêu ra ở đây, đó là cái sự tu tập là do sự là do tự mình hay là nhờ người khác nhiều hơn. Thì cái ở đây chúng ta thấy rằng có những việc mà chúng ta cần bằng đầu hay là người khác, nhưng mà cái việc mà sau này là những cái việc mọi cái được tu tập ở trong chính mình thì phải nương tựa ở nơi chính mình, hay là nó có cái ý nghĩa như thế nào, cái câu số 4. Dạ, mặc dù là chúng ta còn cũng khoảng 10 phút nữa, 50 phút.
Alo, alo quý vị nghe không? Vì chúng ta chỉ còn có 5 phút nữa quý vị, không biết có bản tin không, chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta xin chia sẻ quý vị và một vài điều ở trong cái sự tu tập mà do tự mình hay do người khác nhiều hơn. Thì chúng ta thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta đó, thì cần có cái người. Bởi vì thường thường quý vị thấy những người tu tập tạch phát giác chi, cần giác chi hay tịnh định xả niệm giác chi đó, cũng cần phải có cái người bạn mà người đã chuyên và tu về các giác chi đó. Mình có người đó tu tập thì mình sẽ nỗ lực tu tập. Nên cái sự tu tập đó, thì mình nói do tự mình hay là nhờ người khác nhiều hơn. Thì thật sự ra trong đạo Phật thì chúng ta thấy rằng muốn chứng đắc đạo quả thì pháp tài lữ địa, có nghĩa là mình nói với bạn hữu, cái trú xứ cũng rất là quan trọng, nó cũng rất quan trọng. Nên thường thường ở trong các giác chi mình muốn tu trạch pháp giác chi thì phải có cái người tu tập trạch pháp giác chi, và mình gần cái người đó thì mình rất là dễ tiến bộ. Còn nếu mình tu tập trạch pháp giác chi mà mình gần những người mà họ không có cái trí tuệ đó, họ lười, họ ngu đần đó, thì nó cũng ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Nên chúng ta thấy trong các cái giác chi đều phải khuyên chúng ta, nếu mình tu tinh tấn nhất chi thì mình phải gần một người tu tinh tấn, hoặc là người đã đạt định rồi thì sẽ làm cho mình nỗ lực. Nên đối với Phật giáo thì Đức Phật thì không có phủ nhận vấn đề mình gần gũi cái người tốt hoặc là những người có sự tu tập, nó sẽ ảnh hưởng đến mình. Hoặc là người có sự tu tập có nhiều khi họ hành thì có thân hành của họ sẽ làm cách giáo hóa mình. Bởi vì người chúng ta biết cái thân hành và khẩu hành, thân hành là cái hành động của người đó sẽ giúp cho mình, khẩu hành là cái lời nói của người đó. Nên đối với cái người tu tập đó, thì mình cũng nhận cần có thân hành là cái người đó đang tu tập một cái pháp giác chi nào đó, mình nỗ lực đó gọi là mình nhờ. Còn nếu mà nói không nhờ là ví dụ mình đã đắc đạo quả rồi thì mình không cần nhờ người khác. Nhưng mà khi mình chưa đắc đạo quả thì mình sống cũng phải có sự nhìn thấy người đó nỗ lực thì mình sẽ nỗ lực và tinh tấn, mình sẽ tinh tấn. Như vậy thì cái sự tu tập đó nó cũng do tự mình một phần, mà cũng do ảnh hưởng cái người mà có tu tập với mình. Cái người đó là tu tập một cái pháp giác chi nào đó. Bởi quý vị thấy mình sống gần người bố thí, mình ta bố thí mình cũng sẽ hoan hỷ gọi là tùy hỷ. Mình thường nói là nhược tự tác, nhược giáo tác, kiến tác tùy hỷ. Mình tự làm hoặc là bảo người khác làm, hoặc là mình hoan hỷ với người khác làm. Người ta nói nó cũng có những điều như vậy. Nên trong Phật giáo thì cái sự liên quan tắt cho cái câu của Đức Pháp Tăng, cái câu 4 là như vậy. Bây giờ chúng tôi thấy giờ cũng hết giờ rồi. Thì chúng ta xin tạm biệt trời Đức.
Kính tri ân đại đức Đăng đã hoàn hiện thảo luận cho cái câu số 4 vừa rồi. Chương trình thảo luận chúng ta đến đây cũng đã chấm dứt. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật cho nên là chúng ta không có bản tin. Ngày mai chúng ta có một cái tựa đề bài học hết sức thú vị quý vị, là cái tựa đề là tu cao. Sẽ do trường tòa thầy Siêu giảng dạy cái bài học ngày mai. Bây giờ thì chúng con kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt toàn thể quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và sau đó chúng ta đóng rừng.
Sa thụ lành thay, con đang nhận việc thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of sư ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường tổng chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Trung Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng chung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.